Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2021. Trước khi chúng ta qua cái chương trình trao đổi du học trên mục B8 thì xin mời Elise trả lời các câu hỏi mà các bạn đạo đã đặt trong tuần qua và đã sưu tập được cái gì thì trình bày để cho anh em được nghiên cứu chung.
Dạ, xin chào các bạn đạo. Anh Bảo lặp lại cho các bạn đạo về tuần sau thứ bảy cũng học vào giờ này.
Thứ bảy tuần sau thì có cái khóa đặc biệt để ôn lại phương pháp công phu cái phần soi hồn vào ngày thứ bảy và cũng giờ giờ 8 giờ Cali mà cũng là 8 giờ Cali đúng rồi. Giờ này á coi ngay chỗ cái
Rồi
sự
rồi rồi rồi. Nghe không anh Bảo, nghe
rồi
không?
rồi được
Lớn
rồi.
không? Lớn không?
Lớn hơn chút rồi đó.
Lớn không? Lớn không?
Được rồi, không có lớn lắm đâu. Được rồi.
Dạ. Rồi, trước khi vào câu hỏi của tuần này đó thì em có hai cái clip của tuần trước mà mình chưa có cho nghe. Cái đầu tiên là của Tú nói về cái hương đăng ha. Rồi bây giờ em sẽ cho nghe ha.
Chỉ có tâm hậu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên phải đồng niệm. Lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này, cái đèn lồng nó mở, lúc đó tự động khỏi kêu các bạn tâm khẩu, nhưng mà vì thấy cái đó quy qua cứ nhắm mắt và hướng cái bàn thờ rõ ràng ở bên trong chúng ta, cái minh cảnh đài nó mở, các bạn thấy tất cả mọi chuyện trong lúc các bạn nhắm mắt đó là quay tâm mở.
Rồi, nhớ nha Tú, cái này là hương đăng là ngay chỗ giữa cái ngực, cái chỗ ngực của mình á, ngay chỗ đó đó là có cái minh cảnh đài. Khi mà cái cơ tạng của mình nó được khai mở đó thì năm cái huệ của mình nó tim tâm gan kỳ phế thận đó, khi mà nó phát sáng đó thì khi đó cái minh cảnh đài mình nó mở ra đó thì cái huệ tâm nó phóng ra.
Mở cái micro lớn thêm chút nữa được không?
Dạ em mở lớn hết rồi đó anh
Đó,
Bảo.
được á, vậy được á.
À, chắc tại em để cái này nó xa. Rồi em nói lại ha, khi mà cái cơ tạng này nó khai mở đó, cái tim gan thì phế thận của mình nó tất cả những cái ngũ tạng đó nó phát sáng á, nó mới phóng ra ngay giữa trung tim chân mày đó, gọi là huệ tâm ha. Thì cái đó đó thì cái hương đăng của chỗ mình nó là cái chỗ trước ngực mình đó, nó bật sáng lên, cái đèn lồng đó nó mới cứu được cửu huyền thất tổ nha. Mà thường cái đó là của một vị Phật, bởi vì khi đó cái cơ tạng họ rất là quân bình, còn mình thì mình thầy nói đó mình chưa cấm khẩu, tại vì nó cấm khẩu chưa cấm khẩu được mình chưa cấm khẩu vài phút vài chục phút thôi ha, còn ông thầy là nó cũng cấm khẩu niệm Phật. Thì khi đó thì mình nhắm mắt á, mình thấy cái đó nó như là cái bàn thờ vậy đó, mình hưởng cái bàn thờ đó nó sáng lắm, nó sáng cho mình mà cho tất cả cửu huyền thất tổ. Rồi câu thứ
Thành
hai
ra
ha,
người nào mà thấy được cái đó chắc ít có nói chuyện lắm
tại vì không phải dễ thấy
ha.
ông Phật mà ông thấy rồi ông đâu cần nói, ông Phật cũng thấy mà, ông Phật cũng tu để ông ảnh hưởng mình mà, cho nên ông đâu cần nói,
Ông làm thinh ha,
ông làm thinh thôi, còn mình
học
còn
cái phép
nghe.
làm thinh ha.
Dạ đúng rồi, cái đó là của ông Phật. Rồi câu thứ hai ha, câu thứ hai em sẽ cho nghe về cái câu mà màu sắc của ngũ tạng, tại kỳ rồi anh Phương có nói đó, thì bây giờ em cho nghe ha, để em share cái này cái.
Ngũ sắc ở trong mình nó có ngũ sắc. Cái phổi là màu vàng, cái gan là màu xanh, cái tim là màu đỏ, cái bao tử là màu đen, cái thủy với cái thận là màu trắng. Nhiều vậy, năm cái sắc đó nó biến chuyển ra thành là ngũ quan. Khi mà nó trộn chuyển ra thì mới thấy cái màu sắc nó thay đổi. Quyền sắc quyền quang trong cái biến chuyển kia nó sẽ biến chuyển tới nữa đó, cho nên làm cho thanh nhẹ vô cùng. Trong lúc mình ngồi mà lăn lăn thấy bắt đầu thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, anh thấy cũng như anh đã thấy rồi à, mà cái đó sau này nó không còn nữa và nó sẽ ra cái môn sâu, nó chuyển, nó chạy 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 ngũ sắc quang, quyền sắc quyền quang là đi, quyền quang là tự nó đi rồi, tự nó đi ra rồi à, từ cái đi ra đó nó mới thành ra hình thể, rồi nó đi học đạo, rồi nó trở về khi không hư không, là đại định là nó không còn màu sắc nữa. Lúc đó người ta trình độ nào muốn dùng nó thì nó có màu sắc xuất hiện cho trình độ đó mà thôi. Đó, nó không có màu sắc quy định như hồi xưa. Như chúng ta ở thế gian này có màu sắc quy định, rồi chúng ta vượt qua khỏi rồi không có nữa. Sao? Rồi đi tới hư không đại định là ai dòm tới cái sắc nào, thấy sắc nấy. Mà cánh nào thì ngộ cánh ấy. Cái ý họ, trình độ nào họ được hưởng thức theo cái trình độ đó. Thấy không? Cho nên ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang mới nhập vô đại định được.
Rồi, mình nghe rồi ha. Nghe anh Bảo?
Nghe. Yeah.
Rồi, cũng như thầy nói cái phổi là màu vàng, cái gan là màu xanh, cái tim là màu đỏ, cái bao tử là màu đen, cái thận là màu trắng. Nhưng mà bên ngoài người ta cũng có nói khác, cái thận là màu đen. Nhưng mà cái đó em biết tại sao có sự khác nhau. Nhưng mà khi mà phóng ra cái đó đó thì ở trình độ thấp á, thì nó còn màu sắc, đến khi lên cao á, thì nó còn không màu ha.
Ừ.
Thì cái ngũ sắc ngũ quan huyền sắc huyền bắc, em cũng sẽ có một cái đề tài này, tại em cũng đang gom nhưng mà rất là hay, thì cái đó em sẽ nói thêm nhiều hơn, tại vì cái ngũ sắc ngũ quan huyền sắc huyền quang này nó rất là hay, tại nó cũng cho mấy cái vị Phật mà mình cũng hiểu thêm. Rồi, tiếp tục câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất này là có một cái clip và nói về tứ quan thông, ngũ tạng thông thì huệ tâm mới tận phát. Thì em sẽ cho nghe cái clip này nữa ha. Để em share tiếp. Không ơi, không share nó không ra. Khi nào mà không nghe đó anh bảo lấy cái tay lắc lắc nha, để em biết là không có share được.
Không,
ha.
Giờ share nó có cái trên cái màn hình đó, nó có cái băng màu xanh.
Thấy có nhưng mà tại
có cái đó là không được, không có cái đó là không được.
Có lúc nào cũng có hết mà quên bấm lúc cái dưới. Rồi nghe ha, thử rồi có không nha.
Cho nên tu chúng ta là từ ly từ tí tâm cơ tạng, cặp mắt lỗ tai lỗ mũi cái miệng của chúng ta, ta có quyền sửa đổi cho nó thăng hoa. Hướng về trung tâm bộ đạo, hướng về sự thanh tịnh của vũ trụ. Cái nhìn thấy của chúng ta là cái không. Cái nghe chúng ta là cái không. Cái ngửi chúng ta là cái không. Cái nói chúng ta cũng phải nhớ rằng không. Nói chứ không ăn chịu gì hết á. Không có thấm tháp người ta. Mà chính họ hành họ mới phát triển. Thấy không? Có nghe chuyện của người ta phải chuyện của mình đâu mà để. Thấy không? Có nhìn cái đẹp cũng của họ chứ không phải của mình đâu mà mình lưu tâm. Sao? Có ngửi những mùi vị đó là nó được điêu luyện, nó mới thành ra mùi vị. Còn mình chưa điêu luyện đâu có mùi vị mà mình tán khen cái mùi vị đó. Thì tất cả đều là không. Cái nhìn cũng không, nghe cũng không, thấy, ngửi cũng không, mà nói cũng là không. Cái ý luôn luôn ở trong trong lành như vậy, thanh bạch như vậy, trong lành như vậy, cái ý thì mới là làm được đạo. Chứ nghe mà chấp trật á, nhìn tưởng thật trật á, nói tưởng đúng trật đó, ngửi tưởng phải trật đó, bởi vì mình chưa quán thông. Thế quán thông nó là không, tứ quan không, ngũ tạng mới không, huệ tâm mới tận phát. Tứ quan còn, ngũ tạng còn, huệ tâm không bao giờ phát. Nghe qua lời nói biết trình độ người tu, phải hiểu chỗ này. Thì hôm nay cái kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn, để các bạn về nghe lại, để tự mở khuyết trong nội tâm. Quý lắm, nghìn năm một thuở.
Rồi, anh Bảo tóm tắt đi.
Nói đi, nói luôn đi.
Thì ở đây nói tứ quan thông, ngũ tạng thông, huệ tâm mới tận phát. Cũng giống như liên quan với cái câu hồi nãy đó.
Ừ.
Thì khi cấm khẩu niệm Phật mà khi nó phát sáng rồi đó, thì khi đó trong toàn thể cái cơ bản thể này nó khai thông. Thật sự mà nói cái bài này nói mà về từ cái tứ quan là mắt mũi tai miệng mà nó thông á, rồi cái đó là cái ở phía trên đầu mình, cái ngũ uẩn trên đầu của mình nó cũng khai hết, thì các cái mắt mũi tai miệng đều được phát hết. Thì thật gì rồi mình cũng có đã từng nghe đó, các cái huệ nó phát hết á, thì khi đó cái lúc mình niệm Phật á, không thấy cái đầu nữa, khi đó nó nhẹ lắm, rất là nhẹ, cả cái chấn động nó nhẹ lắm. Rồi khi đó đó cái ngũ tạng cũng vậy, nó cũng thông. Thì khi ngũ tạng nó thông á, nó cũng phát sáng, thì khi đó cái huệ tâm nó mới phóng ra. Đó. Thì khi mà mình đạt tới cái trình độ đó, đó là trình độ của một vị Phật á, thì khi đó, đó tất cả trong cái bản thể của mình nó rất là nhẹ, nó nhẹ lắm, nó nhẹ, nó như cái chấn động bên ngoài á, thì cái đó nó mới phóng ra cái huệ tâm nó được, và tay chân của mình nó không còn trói buộc mình nữa, nó không có giống như là mình còn ngồi ở thế gian này, mình cảm giác như mình không còn ở thế gian này. ha, thì cái đó nó mới tận phát được. Còn nếu mà mình còn con chuột đi ngang mình còn thấy, rồi tiếng nhạc nó nghe đình bình mình cũng không chịu, cháu mình làm bể cái ly cũng không được, con mình đi ngang nó cũng không được, nói chung tất cả những gì nó đi qua cái tứ quan của mình mà còn bị phỉnh á, thì mình vẫn cũng chưa có phải là tịnh được ha. Cái đó đó là cái trình độ của ông Phật rồi. Cũng giống như ông thầy á, ông thầy là trình độ bất động chi điển, có nghĩa là ổng ngồi một chỗ ai đập đầu ổng có lấy chổi lông gà, có ngoáy lỗ tai, có gồi lên đầu ổng cũng cũng không có nhúc nhích, thì khi đó cái tứ quan ổng không còn, tại lúc đó là ổng đi ra khỏi bản thể rồi, khi đó ổng rất là nhẹ, thì cái huệ tâm ổng cũng phát rồi, cho nên khi đó cái tác động bên ngoài nó không có dính dáng gì tới ổng hết, cho nên đâm ra người xung quanh nói sao ổng không có bình thường. Nhưng mà thật sự một vị Phật khi mà như thầy thầy nãy thầy cũng có nói đó, khi nhắm mắt mà thấy được một cái gì rồi là rất mà có nghĩa mình cứ theo hoài chứ mình không có thể nào bỏ, và cấm khẩu mới được, chứ còn mình thì cũng chưa có cấm khẩu ha, mình có vài phút vài vài tiếng thôi.
Thì mình nghe để mình hiểu cái chuyện mà đạt tới cái đó nó không có đơn giản, nó dày công, phải nhiều kiếp tu hành lắm. Chứ không phải mình nghe rồi mai mốt mình bắt chước mình nói lại mình cũng được vậy đó.
Cái khổ là người đời mình nói giống y à, thầy nói gì nói y à. Như thầy nói là hình như cái câu sau này nó có dính tới mấy cái câu của ông thầy cũng vui lắm. Và khi cái ngũ cái màu sắc cái ngũ tạng có một cái á, em có nghe đó, thì có cái á, thầy nói là khi đi ra thì màu đỏ, màu vàng, màu xanh, rồi mới tới cuối cùng là màu trắng, nhưng mà có cái thầy kêu là xanh lá cây, có khi thầy nói xanh da trời nha, hai cái màu này thầy cũng có nói, có hai cái màu đó nha, chứ không phải là một màu xanh lá cây không hay là một màu xanh da trời không. Mặc dầu trong cái ngũ tạng mình có màu xanh lá cây nhưng mà khi phóng ra đó thầy cũng có nói là màu xanh da trời, cho nên em không biết có cái sự khác nhau gì, để mình biết, để mình biết thêm thôi. Tiếp tục cái câu hỏi tiếp tục ha, cái câu hỏi này cũng hay nè. Rồi anh Bảo nghe câu hỏi này nha, anh Bảo phân tích nha, em cho anh nghe cái clip này rồi anh Bảo sẽ hiểu người ta hỏi cái gì.
Mà bây giờ cái sử sách của Đức Thích Ca Ngài có phân thân như vậy không? Không. Ngài chỉ dùng cái điển hình của Ngài là đủ phân thân các nơi rồi. Thì tới cái ảnh hưởng ngày nay ở thế gian, ở khối địa tiên, trung thiên, bồng lai nơi nào cũng có cái ảnh hưởng của Ngài. Hỏi Ngài có phân thân không? Mà vẫn còn cái ảnh hưởng. Thấy không? Dùng cái điển hình nó mới trường cửu. Còn dùng cái thể hình là không có trường cửu. À, còn cái hóa phép kia có thể dùng mượn cái điển ngũ hành rồi biến hóa ra cái hình thù giống mình được, nhưng mà phải luyện ở trên núi, phải ăn những cái vật khác chứ không có ăn cơm như thế gian được, ăn như là đọt tre những cái gì chứ còn không có hoa lửa đâu, lúc đó mới luyện được, rồi mới mượn cái cũng mượn cái thể xác của người khác mà gặp cũng gặp người ta đi với, mà dòm thấy cái mặt đó là ông Tư ví dụ, hay là cái mặt đó là tôi ví dụ, nhưng mà tới xác hỏi là không phải. Ta mượn vậy thì được, chứ không phải là đem cả cái thể xác này đi tới đó. Họ mượn như vậy đó, biến qua dồn, nhiều khi mình dồn ở chỉ đó giống ai mà dồn tới xác thì không phải, mượn cái đó được. Cho nên phải luyện về bên cái ngũ hành, mình coi địa tiên mà mượn ngộ ngũ hành cái đó nó làm, rồi còn mình đã người tu để dứt khoát cái thế sự mà tiến tới cái cộng đồng không động của trời đất, thì mình còn đi chung vô trong cái nhiễu động nữa, rồi chừng nào mình mới giải quyết được cái cảnh luân hồi, thấy không? Cho nên phải giải quyết tránh cái cảnh luân hồi thế gian thì phải tự quyết tự tiến mới được, còn không tự quyết tự tiến thế nào làm được.
Rồi cái câu hỏi đặt ra là phân thân, anh Đảo có hiểu không?
Gì ông cho nghe lại lần nữa đi.
Mà bây giờ cái sử sách của Đức Thích Ca Ngài có phân thân như vậy không? Không. Ngài chỉ dùng cái điển hình của Ngài là đủ phân thân các nơi rồi. Thì tới cái ảnh hưởng ngày nay ở thế gian, ở khối địa tiên, trung thiên, bồng lai nơi nào cũng có cái ảnh hưởng của Ngài. Hỏi Ngài có phân thân không? Mà vẫn còn cái ảnh hưởng. Thấy không? Dùng cái điển hình nó mới trường cửu. Còn dùng cái thể hình là không có trường cửu. Còn cái hóa phép kia có thể dùng mượn cái điển ngũ hành rồi biến hóa ra cái hình thù giống mình được, nhưng mà phải luyện ở trên núi, phải ăn những cái vật khác chứ không có ăn cơm như thế gian được, ăn như là đọt tre những cái gì chứ còn không có hoa lửa đâu, lúc đó mới luyện được, rồi mới mượn cái cũng mượn cái thể xác của người khác, mà gặp cũng gặp người ta đi với, mà dòm thấy cái mặt đó là ông Tư ví dụ, hay là cái mặt đó là tôi ví dụ, nhưng mà tới xác hỏi là không phải. Ta mượn vậy thì được, chứ không phải là đem cả cái thể xác này đi tới đó. Họ mượn như vậy đó, biến qua dòm, nhiều khi mình dòm ở chỉ đó giống ai mà dòm tới xác thì không phải, mượn cái đó được. Cho nên phải luyện về bên cái ngũ hành, mình coi địa tiên mà mượn ngũ hành cái đó nó làm. Rồi còn mình đã người tu để dứt khoát cái thế sự mà tiến tới cái cộng đồng không động của trời đất, thì mình còn đi chung vô trong cái nhiễu động nữa, rồi chừng nào mình mới giải quyết được cái cảnh luân hồi.
Rồi, hiểu không?
Rồi, hiểu rồi. Thì nói tóm lại thì thầy có nói có hai cách để nói về cái phần thân, thì nó có hai cách. Cái cách của ông Phật là về điển hình, như là cái ảnh hưởng về điển quang của Ngài á, thì ảnh hưởng đến mọi người, cũng như Ngài ở cấp mọi nơi, ở đâu cũng nhớ tới Ngài, mà ở đâu Ngài cũng chuyển điển tới được. Còn nói về cái phân thân mà thấp á, thì cái đó ở giới địa tiên người ta làm được, là cái đó cũng như là thần thông quá phép vậy đó, cho mình cảm giác như là mình thấy người đó mà thiệt ra không phải người đó. Cũng như nãy thầy có nói là cho thấy làm những cái người đi qua thấy mặt ông Tư mà lại gần nó không phải, cho mình có cái ảo giác là mình thấy cũng như là cái người đó mà thật sự không phải như đó, thì cái đó người ta phải luyện, phải luyện theo cái ngũ hành. Thì thầy nói cái đó nó thuộc về địa tiên, thì nó cũng thuộc về thế gian ngũ hành, thì mình làm mấy cái đó nó cũng chậm lắm, không có giải thoát được. Còn mình đi về điển giải thoát thì phải đi về điển, thành ra mình không có luyện mấy cái này.
Rồi, còn gì thêm không?
Rồi, Eli có gì đóng góp thêm đi.
Điển hình là gì anh Bảo còn nhớ không?
Điển hình là trong cái hình, trong cái điển giới nó có cái hình hài của mình, nó kêu là điển hình.
Là gì? Là gì?
Ừ?
Là cái gì?
Là cái gì là điển với là cái gì?
Rồi còn nữa.
Còn gì nữa?
Moni Châu. Ha, Moni Châu khi mà phát ra đó, xuất ra là tại nó có hình hài. Ha, nó cũng là một phần điển nhưng mà là điển hình hài, nhưng mà nó có ánh sáng. Ha, thì trong cái clip tiếp tục đó, mà tại vì nó dài quá em chỉ tóm tắt lại đó, trong cái điển hình đó, khi mà một cái vị Phật họ đi ra đó, họ có cái điển hình đó là cái phần Moni Châu đó, họ có thể phóng nhiều cái phân thân nhỏ để mà có thể là trong cái giới bên trên đó, ví dụ trong cái ba cõi họ có thể phóng được những cái đó, họ chia ra để làm gì, thì trong đó có cái phần phân thân dạy đạo. Anh Bảo nhớ không? Có phân thân dạy đạo. Ha? Trong cái giới vô vi mình cũng có nghe rồi. Từ năm 92 đó, có mấy người được dạy đạo đó. Trong đó có anh Lai Sắc Thi đó. Thì những cái phân thân dạy đạo á, thì là do thầy nói là do cái người đó cũng phải có một cái trình độ điển thì họ mới phân thân được. Khi mà họ phân thân là cái đó là giống như chiếc điển đó do cái người đó nói đạo, nhưng mà cũng tùy theo cái trình độ của người nói.
Nghĩa là nói tóm lại là vị Phật có thể chiếu điển cho người đó nói, nhưng mà người đó cũng nói tùy theo cái trình độ của họ thôi, chứ không có nói cao hơn được nhiều. Nghĩa là có thể nói là lưu loát thông suốt, lưu loát hơn thôi. Chứ nếu mà những cái gì mà họ không biết có chiếu điển họ nói cũng được. Thì cái đó bằng chứng là kỳ mà ở đại hội 85 mà Đức Công Tư có xuống điển chị Ngọc á, mà có nhiều bạn đạo lên đặt những câu hỏi của kinh A Di Đà, chị Ngọc trả lời không nổi, là tại vì cái trình độ của chị tới đó thôi. Thì bây giờ có ông Tư chiếu đi nữa, chị cũng trả lời nữa, tại đâu biết đâu nói.
Cho nên những cái câu hỏi khó mà đặt cho cái người mà được phân thân dạy đạo đó, có nghĩa là được người được chiếu điển á, thì cũng không phải dễ dàng trả lời. Có thể những cái phần xuống điển của ông Tư á, la thì dễ nói lắm, cái đó dễ nói. La đó, phải thiền đi, phải thực hành đi, la lúm tùm la thì cái đó dễ nói, tại cái đó ai vô cũng nói được. Nhưng mà những cái trình độ điển mà về những cái chi tiết á, không phải ai cũng có thể nói được. Cái đó không phải tùy theo cái trình độ của cái người đó đi ở cái mức độ nào thì mới có thể chuyển điển một cách, nói một cách chính xác cho cái người nghe để họ thỏa đáng.
Nếu mà người đó đã học rồi, đã biết rồi thì có thể chiếu điển, có thể nói lưu loát hơn.
Dạ, đúng rồi.
Còn nếu mà không biết là có chiếu cũng không nói được, tại đâu có biết đâu mà nói.
Vừa hỏi tả mình chất hữu bình cư trung bình mạng mà nói không được ha.
Ừ, cho nó là trong kinh này ông nói trong kinh này là bác sĩ Đức hỏi nói trong kinh này gì đà, mà ông Tư nó không phải trong lý thuyết.
Hỏi mấy câu ba la mật là cũng mệt rồi. Rồi tiếp tục ha. Cái câu số 6 này thì em phải cho nghe clip trước rồi mới đặt câu hỏi được.
Tại sao không xây dựng cho chính mình? Hại người đã vô ích thì chúng ta không hại. Chúng ta xây dựng. Chúng ta không có hại ai. Cho nên ngày hôm nay các bạn càng lui về để hiểu các bạn thì các bạn sẽ có sức khỏe dồi dào. Các bạn sẽ cảm nhận được nguyên khí của Thượng Đế ân ban. Từ giờ phút khắc các bạn không thiếu sự thương yêu của Ngài. Lúc nào cũng nâng niu trong xây dựng. Tại các bạn không chịu tu thanh tịnh, không khai triển trực giác của các bạn rồi, nghi ngờ đủ thứ, mà trượt thanh trong người không hiểu mà chê cái đối phương trượt. Chính ta trượt, chúng ta mới chê đối phương trượt, không nên chê ai. Khi mà chúng ta cảm thấy trượt là chính trong mình có trượt, mới rước trượt. Mà chúng ta thanh thì không có rước trượt, giải trượt làm sao mà chúng ta phê phán người ta trượt. Ta xây dựng cho người ta từ trượt trở nên thành mới là đúng. Đường đi của vô vi trực giác, không gì nể một ai. Xây dựng là xây dựng cho họ trực giác từ tu từ tiến. Họ là một của quý và cũng một khả năng của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta không nên kỳ thị và xa cách. Như chúng ta xa cách thức hòa đồng, chúng ta không mở là chúng ta tạo tội cho chính mình mà thôi.
Rồi, cái câu hỏi đặt ra đây là không khai triển trực giác mà mình nghi ngờ, vì vậy trực giác có nghĩa là sao? Rồi anh Bảo trả lời đi, câu này mình học rồi.
Trực giác thì cái phần điển của mình nó tập trung, nó khai mở ngay chỗ cái trước trán mình á. Thì mình gặp việc, giải việc, mình đụng đâu, mình giải đó, mình gặp là tự nhiên nó có cái sáng xuống, nó giúp cho mình giải quyết cái sự việc đó. Mình không cần tính trước. Trực giác là đụng chuyện rồi mới đụng chuyện, giải chuyện, đụng chuyện là mình giải quyết. Mình đụng tới chuyện đó, tự nhiên mình có cái sự sáng xuống để mình giải quyết cái đó, kêu bằng trực giác.
Anh ngay trung tim chân mày anh Bảo. Ngay trung tim chân mày.
Ngay trung tim chân mày đó, nó ngay chỗ đó đó, mình đụng việc là giải việc. Dạ. Gặp việc, giải việc.
Rồi, tiếp tục ha. Trong câu hỏi thứ 6. Rồi, em cũng phải cho nghe clip mới được.
Cho nên sự sống của chúng ta liên hệ với luật trời. Các hồn là thiên liên, liên hệ với luật trời, chứ không phải là liên hệ với người phàm. Các bạn đừng bị cuốn cuồng trong cái sóng gió đó, mà nó tạo thành cái sóng sông mê, rồi các bạn không tiến được. Cái xác của các bạn, cái hành động bên ngoài, cái quảng cáo là tạo cái sóng sông mê, không tiến nổi. Mà tu tự thất khiếp về thì mới thấy rõ khả năng cuối cùng là tha thứ và thương yêu. Lúc đó mới thấy giá trị của từ bi bề trên. Thì chúng ta mới hằng sống với từ bi, mà từ bi đã chuyển giám cho chúng ta lúc chào đời tới bây giờ. Ông trời cho đầy đủ hết thanh khí điển phục vụ từ nhỏ tới lớn. Cả càn khôn làm, cả càn khôn vũ trụ đã làm việc. Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn, vì phần hồn mà lo cho đầy đủ, ngày đêm không ngủ, sanh tử luân hồi, Thượng Đế luôn luôn có sự hiện diện.
Rồi, câu hỏi đặt ra đây là hồn là thiên liên, liên hệ luật trời. Vậy hồn là thiên liên là sao?
Nói đi, Eli, nói đi.
Lúc trời em có một cái từ mới là thiên luật ha. Bây giờ em mới có thêm cái từ mới. Thì xác mình là bộ luật trời nè, trong đây nó có đủ hết. Thầy nói có tay, có chân, có ngũ tạng ha. Thì có hồn, có vía, có vạn linh. Thì cái luật trời ở đây á, là nằm ở trong cái xác mình ha. Thì cái thiên liên của mình là từ trên xuống, từ cái nguyên căn. Nguyên căn của mình thì là nguyên căn của mình là ví dụ như có người thì là quan thánh, có người thì quan âm tế công, em có cái mới nữa là diêu trì kim mẫu, có khi thổ thần thổ địa, tùy theo cái trình độ của mỗi người, tùy theo cái tầng điển giới của người đó ở cái trình độ nào. Thì nhiều khi á, khi mình thiền á, họ cũng có chiếu điển cho mình á. Cái đó thầy cũng có nói, cái thiên liên đó là cái hồn của mình, là cái gốc của mình là từ cái hào quang của Thượng Đế mà ra đó. Thì chiết từ cái hào quang Thượng Đế mà ra, thì mỗi người có một cái phần thiên liên tánh. Thì cái thiên linh tánh nó là như vậy đó. Có người thích thích nghe Quan Âm nói lắm, mình nghe nói tới Quan Âm mình thích lắm. Có người thì thích nghe nói về Quan Thánh, có người thích nói về Tế Công, có khi Diêu Trì Kim Mẫu. Thì đó là những cái tầng điển mà mình thích hợp với nó, thì mình có cái trình độ đó, mình thích hợp với cái trình độ đó, có nghĩa là cái thiên linh tánh của mình từ đó mà ra, mà không phải là mới từ đây nha, từ 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 bao lâu đó, chứ không phải từ bao giờ, từ bây giờ
Cái góc điển mà
thì gốc của mình á.
có liên hệ gì đó, rồi nói luôn cái vụ mà khi mà mình đi chết rồi đó thì sao, cái sự liên hệ nó như thế nào,
Chết về cái gì?
lúc mà mình chết mình xuống dưới đó, thì phần nào nó theo phần ấy, mình thuộc gì, cái điển gì đó, thì cái điển đó giúp cho mình
Vậy theo cái trình độ nên bảo ví
hả?
dụ như mà
Thì ra
nói
trình
mình
độ chiếu cho mình á, chiếu cho mình á,
khi mình tu á, khi mình tu thì khác, còn mình không tu rồi sao?
nó là
Không
người
tu
tu
thì
á, bây giờ mình
ừ,
đang
rồi
nói
mình nói người tu
người
ha.
tu.
Ví dụ như mình nói người tu mà ở cái trình độ điển đó thì thầy thì không có phân tích, cũng như trong các cái quyển sách mà mình đọc đó, thì thầy không có nói chính xác là ví dụ như cái phần lì điển đó mà mình tu ở cái trình độ như bây giờ hiện thời của mình, ví dụ như mình nói mình tu với cái trình độ bây giờ mà mình nói mình đi mình có cái trình độ cái thiên linh tánh của mình thích hợp với Quán Thế Bồ Tát, không có nghĩa là Quán Thế Bồ Tát kéo mình đi liền, không phải
Vậy
vậy.
không phải kéo đi, nhưng mà giúp cho mình đi về cái hướng nào tu đó, thì những cái phần đó sẽ lo cho mình, chứ không phải là mình đi trở về với Quan Âm được. Nhưng mà những cái phần đó lo, cũng như trong cái cuộn băng mà thầy nói gì, có người thấy tiêu diện đại tướng quân đó
Dạ cái đó là khác nữa, cái
đó
đó là mình, cái đó là mới có cái trình độ ở thế gian thôi, thầy chưa có phân
hả?
tích đi xa cao lên, cao lên là chưa, em chưa
Ừ.
có nghe tới.
Thì tới đó phân ra, cũng như mình chết đi mình xuống dưới rồi đó, thì cũng có cái sự liên hệ đó, nó lo cho mình để hướng dẫn cho mình đi tu tiếp, hay là cái chuyện gì đó, cái cuộc hành trình của mình tiếp, thì cũng có những cái sự liên hệ đó, nó cũng tiếp tục giúp đỡ mình.
Với điều kiện là mình phải tu ở một cái trình độ nữa.
Thì
Thí dụ như mình qua qua cái minh cảnh đài rồi mà mình thấy mình không có tội rồi đó thì cái phần đó mới giúp đỡ mình nhiều. Chứ mình còn có tội thì đâu có
có
giúp được.
tội thì phải đi chịu tội trước á.
Đúng rồi, cho nên đâu có giúp được, phải nói ở cái trình độ nào. Anh thí dụ như anh bảo nói ở cái trình độ ví dụ như mình ở cái trình độ thanh nhẹ thì cái đó thì được. Thí dụ như mình không có tội gì hết, qua kiến chứng minh cảnh đài á mà mình thấy trong suốt á, thì những cái phần đó giúp mình mới dễ chứ, nó kéo mình đi dễ hơn chứ.
Thì đúng rồi, cũng phải nhẹ tội chứ, chứ nếu có tội là phải vô ngục rồi. Rồi
Đúng quá.
tiếp tục.
Rồi tiếp tục cái câu hỏi tiếp tục là đây, cái câu này hay. À, cái câu này hay nè. Để em cho nghe cái clip nè. Rồi em anh bảo hay là anh bảo nói thêm cũng được. Bây giờ nói về chính trị, quân sự và kinh tế. Rồi, anh bảo nói trước đi, rồi em sẽ cho nghe clip.
Thế quyền kinh đó hả?
Thật, chính trị là gì? Kinh tế là gì? Quân sự là gì?
Quân sự là quét dọn ở bên trong nè, lập lại trật tự là quân sự đó. Kinh tế là chuyển cho cái luồng điển mình nó đi khắp các nơi để nó nuôi dưỡng kinh tế dồi dào, điển mình nó dồi dào là kinh tế dồi dào.
Rồi gì nữa? Chính trị.
Chính chính trị là lấy cái sự chân chánh của bề trên về trị mình, nó kêu là chính trị.
Rồi còn gì nữa không?
Rồi nói tiếp đi.
Rồi em cho nghe cái clip này rồi em nói thêm nha, tại vì cái này nó cũng có nhiều clip lắm.
Cái này nó dính tới thế quyền kinh phải không?
Đúng rồi, giờ bây giờ nghe cái này trước ha.
Cho nên căn nhà mà có trật tự vô thấy khỏe. Căn nhà mà lộn xộn là thấy mệt. Nhà mình ở mà lộn xộn thấy mệt. À, thì lần lần mình lập trật tự, mình thấy cái nào hữu dụng, cần thiết thì xài, không cần thiết cho nó đi. Cho nên người tu đã an tịnh rồi, người ta thực hiện cái cần thiết và không thực hiện không không như sự không cần thiết thì khó để khôi phục kinh tế chính trị quân sự. Trước hết vô hành pháp là quân sự, ta đừng ổn định mà bắt người ta chấn động được gia tăng, người ta đương nhiên bắt nó hít chạy lung tung mà để chi, để ổn định nội bộ, thấy không? Rồi sau này đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng, chủ nhân âm. Ý tôi muốn là ở dưới phải làm y lệnh của tôi chứ không có được phản kháng. Đó là thanh thị thành công. Rồi kinh tế khôi phục, quân sự, chính trị vững rồi có an ninh, càng ngày càng an. Tâm càng an thì ăn ít cũng mập. Mặt mày tươi. Quân sự, kinh tế, chính trị, kinh tế khôi phục. Mình không làm chuyện nào khôi phục. Tại sao người tu
Họ tới già mà tôi thấy họ cũng tươi. Bây giờ đâu có đâu. Họ giữ cái tâm không. Họ nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm với tương lai. Giữ tâm không thì lúc nào cũng hữu dụng.
Hả? Nhớ không? Bây giờ thứ nhất, quân sự là vô hành pháp là quân sự rồi. Vô là đang ổn định, bắt chấn động lộc phải gia tăng ha. Rồi khi đang yên là bắt hít chạy lung tung.
Quét dọn, quét dọn.
Đúng như hồi nãy nói á, là ổn định nội bộ. Rồi cái đó là quân sự. Rồi bây giờ sau này là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, như là ở trên một hạ lệnh xuống là ở dưới nó nghe. Đồng khí tương cầu là một hít một hơi thì dưới nó cũng cùng nghe, thì cái đó là chính trị thành công.
Ừ.
Ha. Rồi dưới này nó không phản kháng, tại vì khi ra lệnh thì nó không phản kháng thì kinh tế khôi phục. Ha. Khi mà chính trị mà vẫn có an ninh đó, thì mình còn an tâm. An tâm thì mình ăn ít thì nó cũng mập. Kinh tế nó khôi phục rồi,
không có lo nhiều.
Ừ, tại vì thầy nói đó, tại sao kinh tế khôi phục là tại vì khi mình ăn ít đó, thì mặt mày mình tươi, mình không tốn tiền.
Còn cái thầy nói mắc cười, thầy nói mình về mình dọn dẹp cái nhà mình á, tự nhiên mình thấy những cái món đồ nào không cần thiết mình cho nó đi. Bây giờ đang học cái bài đó là thấy mấy cái gì mà đang dọn dẹp, coi những cái gì mà thấy mình không có xài á, đem cho nó đi.
Đem rác đi đó hả?
Ờ, đem rác đi, đem okay. Đi bán, đem đi bán hay là đi cho ai họ đi bỏ.
Đem coi làm giàu cho người ta. Rồi giờ thầy nói thêm một cái khác, đó là pháp luân thường chuyển cũng là quân sự. Tại vì nãy anh Bảo nói là lập lại trật tự đó, mà nhờ cái pháp luân thường chuyển đó là quân sự ha.
Đi hành quân á, thầy nói là đi hành quân á.
Dạ, là quét dọn đó, đang quét dọn càng quét đó. Rồi lên tới chính trị là trên nói dưới nghe. Như nãy anh Bảo nói là dùng cái chân chánh đó để giáo huấn ở dưới này, thì trên nói dưới nghe. Rồi kinh tế khôi phục là sức khỏe quay trở lại, lúc đó hết bệnh ha. Rồi, cái đó cũng hay ha. Tại vì mình nói về chính trị, kinh tế, quân sự mà mình chưa có nghe cụ thể đó thì sẽ khó nhớ. Nhưng mà nghe cái clip này rồi thì mình dễ nhớ hơn ha. Rồi, tiếp tục cái câu này, em nhờ anh Bảo mở mic cho mọi người, cho mọi người nghe cái câu này để em hỏi coi mọi người có nhớ cái gì không.
Rồi, mở đi.
Ủa, nghe chưa anh Bảo?
Dạ, chưa, không có nghe gì hết.
À, ok. Rồi, tại nãy anh Bảo, khi mà anh Bảo unmute thì anh Bảo phải nói, em mới lấy cái đó ra. Ôi, em nói một mình, không ai nghe.
Rồi, nói đi.
Rồi, cái câu hỏi của em đặt ra là, mọi người có nghe cái clip Minh Tâm Kiến Tánh chưa?
Clip rồi nào?
Cách đây tuần trước.
Tuần trước hả?
Rồi. Minh Tâm Kiến Tánh là như thế nào? Nói nha, nói đã đời đó nha, cho nói đã đời á. Tại vì tới 2 tiếng mấy rồi, cho nói
con đã nghe, đời. Con nghe mới nói được chứ không nghe sao nói.
Phải không? Rồi, giờ mọi người nói nha.
Có học mới biết chứ không học sao biết.
Thương thuận nhân gian không học không biết.
Cái đó là
Cẩm Tú rồi, Cẩm Tú ra rồi đó.
Ok chị. Ra mặt hả chị? Hết khuất mặt rồi. Em có nghe nói là hình như là khi mà mình minh cảnh đại, chị đang nói minh tâm kiến tánh là khi mà mình
rồi.
Dạ, minh tâm kiến tánh là khi mà này là em nghe mấy cô mấy chị cái chú gì nói trong cái đó thì em như là đầu tiên là mình phải giống như là bao giờ cũng phải tập trung ở đây, khi mà mình ngồi thiền hay là mình ngồi niệm Phật hay cái gì đó là bao giờ mình cũng phải trụ ở đây. Rồi xong rồi cái từ từ là có nhiều người nói là người ta phải tụ trên đỉnh đầu thì nó là tự nhiên nó lên.
Trước khi Cẩm Tú tiếp tục hỏi, Cẩm Tú có nghe cái cuồng văn đó chưa hay là
dạ nghe rồi.
Nó nghe đó, đang nghe
em
đó, đang nghe đó.
Có nghe hả?
Có nghe mà.
Đang nói đó. Em biết nó nói clip nào rồi, nói đi rồi chị sẽ nói sau cùng.
Nghe chưa?
Chị biết nó nói chỗ nào chị rồi.
Dạ cả bài đó, dạ em được cả bài đó. là vậy chị, nhưng mà cái mà em thích trong cái đó đó, em cũng có câu hỏi đó là thầy, em khoái cái câu mà em lấy được là thầy nói rảnh cứ là đi thiền. Em thích cái đó, giống như là tự nhiên là mình hiểu những cái chuyện đó là tự nhiên mình hiểu. Minh Tâm Kiến Tánh là nhiều khi mà cái chuyện đưa tới đó, giống như là mình giống như là tự nhiên là mình biết vậy đó, giống như là tự nhiên mình hiểu. Hồi xưa mình nghe băng mình không hiểu, bây giờ tự nhiên cái mình thức ra, cái đến lúc đó cái mình hiểu nó khác á, là thầy nói là mỗi lần vậy là khác á, là giống như là cái mình đã được giống như sáng suốt hơn chút xíu rồi. Được không chị Alice? được
được
không?
chút xíu rồi đó chờ chút xíu rồi, con Nguyệt nó mất tiêu rồi. Nguyệt cũng nghe nè, Nguyệt chị nghe rồi, nghe hết rồi đó cô.
Đâu?
An rồi,
Nguyệt đâu rồi, lên chắc tiếng đi.
Chắc đang
Nguyệt
làm,
Nguyệt Quỳnh
chắc đang làm việc quá,
chắc là làm việc rồi thôi.
Chị nghe
ai nữa?
Cô An đồ nghe hết á, mấy cái này em gửi đến này, ai cũng có nghe
rồi, không nghe rồi nói.
Chị điểm danh đi, chị điểm danh đi, có ai nói được.
Nhiều khi người ta đang đang thiền á em
thì... rồi nói đi. Okay. Về đi nói đi.
Không coi coi còn ai không, còn ai nữa không,
còn ai nói nào?
Tại clip này ra cũng được 1 tuần rồi đó.
Mấy tiếng?
2 tiếng 05.
Dữ vậy.
Hai tiếng không năm. Dạ đúng, còn nhiều lắm em, còn nữa đó mà chị chưa có ra. Nhiều
dữ
lắm.
Vậy là gom lại dữ vậy hả?
Còn nữa, Minh Tâm Kiến Tánh rất là hay. Thôi bây giờ không có ai nghe, em cho nghe trước ha. Rồi sau đó mình nói, tại vì nó nhiều lắm, em chỉ nghe chút xíu thôi.
Minh Tâm Kiến Tánh là mình phải thấy rõ cái sự động loạn của mình. Kêu mình minh tâm. Cái tâm của mình không phải eo hẹp, nhưng mà người thế gian đem gom trong cái chỗ eo hẹp, đi theo những sự động loạn tưởng là tâm của mình. Còn bây giờ tu mà mở cái bộ đầu lên, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì con người nó thanh thản và thấy nó sống ở trong cái vô cùng tận rộng lớn, thì nó đâu có chấp một ai. Khi nó không chấp nó mới thấy tâm, mà còn chấp nó không còn tâm. Là kiến tánh là thấy rõ sự sai lầm từ giờ phút của nó, chính nó tạo cho nó. Khi mà nó thấy được cái tánh rồi thì nó mới quyết định được khư trực lưu thanh, không còn những cái tánh eo hẹp, không còn những cái sự ngoan cố, không có tròn sự tự kêu, và không bao giờ cho mình là đúng, mà nó mới thấy tánh. Còn cho nó là đúng chưa thấy tánh nữa. Bởi vì sự đúng của loài người, của người ở thế gian là chuyện sai của thiên đạo. Nhớ cái câu đó. Cho nên nhiều khi chúng ta quyết định một cái gì cũng phải chê chúng ta chưa đúng. Thấy không? Bây giờ một cái bộ phận chỉ huy của một tổng thống ở trên thế giới này quyết định một cái việc là qua biết bao nhiêu cố vấn nhưng mà vẫn sai, rồi chúng ta làm sao làm đúng được? Thì chúng ta phải chấp nhận rằng sai mới sửa sai. Hiểu được sự sai chúng ta mới kiên tánh. Kiên tánh mới là sửa, sửa cho tăng tiến hóa, mới đạt tới thanh tịnh. Chứ đừng cho chúng ta nói. Người tu càng thấy mình sai mới là người tu. Mà tu cho mình là đúng, không bao giờ được. Chứ đi lầm lạc mà thôi.
Dạ, clip thứ nhất ha, dáng nhớ nha. Tiếp tục nha.
Bạch thầy thường ta vẫn đã nói cho câu là minh tâm kiến tánh, vậy thì bạch thầy nghĩa cái chính đáng của nó là thế nào?
Minh tâm kiến tánh là khi chúng ta tu rồi, cái thức bị đụng chạm nhiều, chúng ta thấy cái thức ta sáng suốt, thấy cái tâm chúng ta càng ngày càng bao la tha thứ hơn, thay vì chúng ta chấp, tức, giận, hờn, buồn, bây giờ hết rồi. Thì lúc đó chúng ta mới thấy, thấy rõ cái tánh, thấy rõ cái tánh chậm lục, cái tánh tối tâm, cái tánh lười biếng, cái tánh trì trệ, vì nó mà làm tâm bấn loạn. Cho nên chúng ta phải xây dựng luôn cái tánh minh tâm rồi, phải kiến tánh, mà kiến tánh thì phải xây dựng được cái tánh, mới thấy cái trọng trách càng ngày càng nghiêm được nhiều đối với chủ nhân ông. Thì khi chủ nhân ông mà hiểu được cái trọng trách đó, mới thương cha trời nhiều, thương đấng tạo hóa.
Biết sự sai lầm của mình, cái bằng minh tâm kiến tánh mới ngộ đạo pháp. Còn không có minh tâm kiến tánh không ngộ đạo pháp, không thấy sự sai lầm của mình, nhưng mà cứ thị phi thấy chuyện sai lầm của người khác, làm giàu cho người khác mà thôi, kích động người khác để người khác tiến và không có xây dựng cho ta tiến. Cho nên phải lui trở về tức khắc để hưởng cái của cải vô cùng của chính bạn. Đừng có dại dột nữa, đừng có ngu muội nữa, mà đâm ra tranh chấp một cách vô lý, mất cái thì giờ tu học. Thì giờ rất quý báu, thì giờ là vàng của bên trên cho chúng ta, chứ không phải của thế gian.
Không có nhiễm trần. Là nhiễm trần là sao? Không bị trần tánh lôi cuốn nữa, minh tâm kiến tánh, hiểu những sự sai lầm tối tâm của mình, mình sửa chữa cho nó đồng đều sáng suốt, tư tưởng quân vị, thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương, ở trong trung dung điểm. Lúc đó thì đạo hạnh thường tiến.
Rồi. Đúng ra thì cái clip này rất là dài nha, nhưng mà em tóm lại ha. Tại vì cái minh tâm kiến tánh lúc nào thầy cũng nhắc tới, nhắc lui hoài trong tất cả các băng của em làm á. Lúc nào mình cũng vậy, thầy cũng nói là mình phải thấy rõ cái tánh của mình. Nhiều khi mình không thấy cái của mình thấy cái của người ta không à.
Tại vì nếu mình tu á, là thầy nói là tu tâm sửa tánh, mà mình không có minh tâm kiến tánh là mình đâu có thấy đồng sửa.
Cái đầu tiên là mình phải thấy cái sai lầm của mình mới sửa được. Mình không thấy,
mình không có chịu nhìn cái sai lầm của mình mà mình nhìn cái sai lầm của người khác thì dễ hơn.
Nha. Yeah. Thầy nói mình làm giàu cho người ta. Tại sao nói làm giàu hơn cho người ta?
Mình chỉ cho người ta sai hả, rồi để cho người ta sửa, rồi mình đứng tại chỗ hả, mình lùi á.
Tại vì mình kích động người ta thì người ta thấy gì, thí dụ người mà cười tu á thì người ta thấy gì, người ta phải tu tiếp thì người ta giỏi hơn mình rồi, mình ở đây mình đứng lại mà thì giờ là vàng ở bên trên cho nên cái đó là mình mất cái của. Phải không? Cái của mình có mà mình không giữ, mình để mình trao cho người ta.
Mình dùng cái thì giờ để mình làm chuyện không phải cho mình mà làm chuyện cho người khác ha.
Đúng rồi.
Thì giờ là vàng của bề trên mà.
Đúng rồi. Rồi thầy có nói thêm
cái. Em có câu hỏi được không? Chị, anh chị em có câu hỏi.
Chưa hết, kết thúc. Kết thúc xong rồi.
Chưa được hỏi. Ok, sorry.
Kết thúc. Đến Eli nói hết rồi hỏi.
Rồi, cái minh tâm kiến tánh này rất là quan trọng. Tại vì cái cuối cùng mà trong cái clip đó, nếu mà ai có nghe đó thì thầy sẽ thấy là mình đứng trên cái tánh nữa. Mình còn đứng trên cái tánh nữa. Có nghĩa là mình đứng trên ngũ hành. Mà đối với cái bậc Phật á, như là Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đó cũng có nói là Quán Thế Âm Bồ Tát ông đã thấy được cái tánh, mà đứng trên cái tánh. Còn Phật là ông đứng trên cái ngũ hành, ông thấy được cái tánh của ông, ông thấy được cái lục căn lục trần của ông. Ông phải đi vô, ông mới thấy được. Cái ông đi ra ông đâu có thấy. Ông phải đi vô, ông đứng ở trong ngũ hành. Cũng như thầy nói á, bên trên nhìn xuống mình là một lũ tâm tối, là tại vì mình chưa có đi vô, mình mới có đi ra, mình không có đi vô. Mình thầy kêu mình đi vô, mình coi cái thằng nào còn, thằng nào mất, thằng nào làm biến, thằng nào làm xuyên, mình chưa có thấy mặt nó, mình chưa có thấy mặt. Thì mình muốn mình nói em lúc này tỉnh lắm rồi, em tay chân em đồ thả lỏng rồi ha, không biết gì hết, an nhiên tự tại. Nói chung những cái đó là mình tự gạt mình thôi, là tại vì mình chưa thấy được cái thằng ở bên trong, mình chưa có thấy cái ngũ tạng của mình, thì mình cũng không thể nói là mình minh tâm kiến tánh được. Đã có những người á nói thầy ơi, con bây giờ con kiến tánh rồi, con là con thấy được con cái gốc của con là Phật xuống rồi. Cái thầy nói chứ gì, con có thấy được cái tánh dâm dục của con chưa, bây giờ con sửa chưa, thì chỉ chạy chỗ khác. Có nghĩa là cái đó thầy đã nêu ra mà mình có thì mình nói liền. Ví dụ như em có vị trí đó, em nói là dạ con thấy rồi, bây giờ con đang sửa, thì cái đó đúng. Nhưng mà người này không có, nó chạy vòng vòng, nó qua chỗ khác, nó chạy vòng
thì trốn,
là, chạy trốn á, chạy tội á. Không, cái gì mà mình thấy á, mình cố gắng mình sửa không có sao hết. Cái đó là sửa cho mình chứ đâu phải sửa cho ai đâu, mà mình sợ người khác. Nhưng mà tới hồi cuối cùng người ta cũng đem ra, người ta la sùm lên, mình cũng tội. À không, mà làm cho người ta tội mình cũng có tội, cho nên mình chưa có đạt được cái đó. Cái đó là phải thấy được cái lục căn lục trần của mình mới là minh tâm kiến tánh. Khi một ở vị trí của một vị Phật mình mới nói được là minh tâm kiến tánh, còn mình chưa có,
mình mới chưa có thấy cái sự sai lầm của chính mình.
Dạ, có thí dụ như mình nói cái cụ thể đi, trong gia đình nhiều khi có đứa cháu nó đi ngang hoặc đứa con nó đi ngang nó làm rớt cái gì nó bể, mình cũng khó chịu, mình la nó nữa. Cái đó mình chưa có phải là trung dung, tại vì mình còn liếc mà bên trái bên phải, mình còn bị tứ quan, mình phỉnh phờ, cho nên lúc đó mình nói mình nhẹ rồi, mình thanh nhẹ rồi, thì cái đó nó cũng không có chính xác.
Còn cái nãy thầy nói để ý rất là hay, là thầy nói không có bao giờ cho mình là đúng mà không có bao giờ cho là đủ. Khi mà mình tu mình nói tôi bây giờ tôi niệm Phật giỏi lắm rồi, giờ thấy nguy rồi đó, nghe không? Tôi bây giờ tôi tu 24/24 mà cái đó cũng nguy rồi đó. Nói tôi bây giờ tôi niệm Phật cả ngày là thấy nguy rồi đó, không có thấy được cái sự thiếu sót của mình. Thành ra thầy nói không nên bao giờ cho là đủ là đúng, để cho mình còn có cơ hội tiến hóa mà còn có cơ hội sửa thêm, để tu bổ sửa chữa thêm. Chứ mình cho mình đủ là lục căn trần nó chỉ chờ bao nhiêu đó thôi à, nó nhào lên nó chụp ngay đó là mình khỏi làm gì á.
Cho đó là chứng minh chủ nhân ông không có sáng suốt. Tại vì nếu chủ nhân ông sáng suốt thì phải điều khiển được cái thằng ở dưới này. Cho nên nó không thể nào nó phóng, tại nó chuyên viên phóng, mà nó là chuyên viên phóng lên tư tưởng này, tư tưởng kia, tư tưởng nọ. Mà chủ nhân ông không sáng suốt là nó sẽ nhào vô liền.
Anh đang nguy hiểm.
Nói tới cái chủ nhân ông chứ không có đổ thừa hoài, chụp căng lục trần hoài. Chủ nhân ông phải sáng suốt.
Thành ra khi mà mình nghe cái lời nói á, là mình có thể biết được cái trình độ. Mặc dù cái người đó nói là người lời nói ra là bây giờ tôi giỏi lắm rồi, tôi làm cái gì niệm Phật là khó nhất, mà tôi niệm cả ngày là mình biết trình độ tới đâu rồi.
Ví dụ như mình nói á, mình trời, tôi ngồi tôi niệm Phật 22 tiếng rồi, ông thầy chỉ có 12 tiếng thôi nha, bất động chư điển, có nghĩa là ông ngồi 12 tiếng không động thì ông mới giữ được cái xác ông ngồi đó. Còn cái người bình thường á, mà giỏi lắm á, 1 tiếng rưỡi 2 tiếng ban ngày á nha, là nó cũng văng ra rồi. Khó lắm mà muốn ngồi cho nó 3-4 tiếng là một vị Phật mới ngồi được, là tại vì nhưng mà mình trụ rồi á, nhưng mà ông Phật á là cái xúc đi ra rồi, cái cơ thể này nó quân bình, nó nhẹ lắm, nó đi ra. Còn mình nghe người ta nói trời ơi, người đó trời ơi, sao giỏi quá ha, niệm Phật tới 24 tiếng, cái chuyện đó không bao giờ có, tại vì chỉ có ông Phật ông mới làm được, là tại vì cái xác này ông bỏ lại ông đi ra rồi. Cho nên cái đó là mình phải nhìn thấy được, chứ không thôi mình nghe người ta nói trời ơi, sao cái người đó giỏi quá, tu 22 tiếng 23 tiếng làm chuyện này chuyện kia cũng giỏi.
Thành ra mình hiểu đạo mình mới thấy. Còn cái người mà không có nghiên cứu đạo á, có thể bị tin. Mà thầy có nói về những cái phần tử này thì thầy nói lỡ nói láo rồi phải nói luôn. Lỡ trớn rồi, lỡ đã nói láo một lần rồi là ai hỏi tới thì cứ tiếp tục nói láo tiếp rồi, chứ đâu có nói ngược lại được. Nên nó nguy hiểm lắm.
Thầy gọi là nói dốc á. Em có từ từ em sẽ ra cái clip nói dốc á, nghe vui lắm. Nói dốc nó em cũng được 20 clip rồi đó, nói dốc vui thì vui vậy đó. Rồi tiếp tục đi Nguyệt với lại Tú nè, muốn hỏi gì đó.
Tú rồi,
em đây. Câu hỏi em chỉ hỏi là lúc mà em nghe băng á chị, thì nó ok khi mà mình không có mở cái video, nhưng mà khi mà coi video của thầy á, mình cứ nhớ thầy hoài, mình không có vô được đó, thì sao?
Cái đó là bị tư hoang phỉnh phờ rồi. Bị tư hoang rồi. Nhiều khi mình thương quá đó, nhớ quá. Nhiều khi ngồi thiền cũng thấy nó nha. Ngồi thiền thấy, hoặc là nằm chiêm bao cũng thấy hoài à. Đó là tại nó vô cái đầu em rồi. Nhưng mà khi mình nhìn. Nhưng mà khi thầy nói, mình cũng tập trung mình nghe nói. Tại có nhiều người á, nói tôi lái xe đó, trụ điển nó rút, thật sự cái đó nó không có rút nhiều đâu, đối với chị ấy, nó rút nhẹ cho nên nó thấy thôi, chứ không thể nào mà không tập trung lái xe được. Và làm việc cũng vậy, cũng như mình nghe băng cũng vậy, khi nào mình nghe, mình tập trung mình nghe đó, thì mình nghe được cái lời nói đó mình mới vô được. Nhiều khi mình không nghe sự chính xác á thì cái mình quên. Chứ như hồi nãy em chị cố gắng để cho 4 clip để coi thử là mọi người có nghe được cái gì không, hiểu không? Dạ. Thì đúng rồi,
cái vấn đề là mình phải gom điển. Mà muốn gom điển á, thầy nói gom ý, gom điển á, thầy nói mình phải niệm Phật nhiều, cái chấn động lực mình nó mạnh đó, mình mới gom ý, gom điển. Mà khi mình gom ý, gom điển được á, thì lúc đó mình nghe, mình hút vô nhiều lắm. Còn nếu mà mình bị phân tán á, thì không có thể nào mà mình bị cái này nó kéo cái kia, nó kéo là nhiều bộ phận, nó làm việc nhiều thứ, nó không có tập trung vô, là mình không có thâu thập được cái chánh, mà mình thâu thập được cái mà trước mắt mình thấy thôi. Chứ cái chánh là cái chân lý mình thêm vô không được. Cái thứ nhì nữa là thầy nói nếu mà mình hành không đủ á, thì mình không có chỗ để chứa. Tại vì những cái lời giảng đó là thuộc về thanh. Mà những cái đầu của mình mà nếu mà nó còn đầy chuyện đời nhiều quá là nó thuộc lại trượt. Thì nó không có chỗ chứa. Bây giờ cho mình nghe nhớ lúc đó lát nữa quên nè. Rồi tại cho nếu mà mình nhớ hết những cái gì mà thầy nói ra là mình nhớ, mình nói ra mình nhớ là mình giỏi lắm. Là cái đầu mình nó sáng suốt ghê lắm đó. Nếu mình hiểu hết được cái chân lý đó mà mình đem vô tâm được á, thì cái đầu mình nó sáng suốt lắm, nói tới chuyện gì mình cũng hiểu, cũng biết, nó nghe một chữ là nhớ liền, không có bao giờ mà nó rời cái tâm mình được nữa. Tại vì mình cũng bị thất thoát, đúng không? Nghe một thời gian sau á, nếu mà không có nhắc lại nó cũng bị thất thoát. Thành ra mình phải dọn dẹp cái đầu mình hoài là vậy, không có đổ rác ra bớt thì tự nhiên nó có chỗ để chứa những cái chân lý.
Thầy nói mình cái luồng điển mình tụ tán. Có người thầy nói tôi đang nói đây, chứ có người dạ chứ không hiểu gì hết. Có người nó tụ, có người nó tán. Có nghe cái luồng điển mình phải tập trung nhiều lắm. Bất cứ mình làm việc gì cũng như em đi dạy vậy đó, em tập trung em mới dạy giỏi được. Thì cũng như nghe băng thầy cũng y xì vậy, cũng giống như vậy đó. Cũng giống như mình niệm Phật thôi, mình tập trung thì nó mới tụ, không tập trung nó đâu có trụ.
Chỉ cần vậy đúng giỏi. Anh chị, nhưng mà những cái chuyện nhiều khi đúng rồi, chị nói chị gom lại. Nhưng mà những cái nào mà nó vô tâm em được là cái nào nó có gọi là liên hệ với em hả?
Nó có đúng, Nó đúng cái tần số đó, cũng như là mình nghe băng nó có cái nhiều cái mình vô nó lọt lại, nó đúng cái tần số của mình. Rồi vì sao mình ráng mình tu nữa thì mình sẽ đem thêm một cái tần số khác nó thích hợp với mình trong cái hoàn cảnh đó, trong cái giai đoạn đó, thì mình sẽ đem vô tiếp. Thì mình đem vô từ từ chứ không thể nào mình đem hết nguyên cuộn băng thầy nói mà mình đem hết vô tâm được hết. Thành ra mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Mẹ có lần đầu mình chớp được cái lớp này, lần thứ nhì đó mình chớp được cái lớp khác, rồi từ từ mình đem vô. Giữ được không? Giữ được là phải tập trung chứ đừng có lo chuyện bao đồng là nó mất rồi.
Tại vì em biết không, ví dụ như em nhớ không thầy, ví dụ như em nghe những cái băng mà những cái năm mà em có mặt á, em dễ dễ bị cuốn vô đó lắm. Tại vì lúc đó em có mặt, nhưng là những năm 92 trở đi là bắt đầu bị cuốn vô. Mà những cái như anh nãy anh Bảo có nói là cái hoàn cảnh của mình thích hợp với cái tần điển đó, đó là những cái hoàn cảnh đó thôi à, chứ không phải cái trình độ nghe. Cái trình độ nghe nó khác, tại vì có những cái từ khó của thầy như nãy em chị hỏi em từ rồi, chị hỏi em hương đăng là gì đó, là tại vì chị nhìn thấy em nói cái là chị phóng ra liền, chị nói là cái câu đó là Tú phải hiểu mới nói được, phải không? Có nghĩa là khi mà em nói ra được có nghĩa là em đã thu vô rồi em mới nói ra được, mà khi em nói ra mà em không nhớ có nghĩa là đông đầu âm thu mà nó nằm ở đâu đó, là tại vì em không có gom nó lại.
Không, nhiều khi có thu rồi cái chữ đó nhưng mà chưa có đào sâu.
Đúng rồi.
Phải đào sâu mình mới hiểu nó là cái gì, nó phát xuất phát ở đâu và trình độ nào mới có cái đó. Tại vì nhiều người anh ta chỉ thấy cái đó rồi nói thầy nghe, thầy nói hương đăng rồi tôi cũng có hương đăng. Tại vì không có nghiên cứu, không biết nó là cái gì, không biết nó trình độ nào. Thành ra nhiều khi thầy nói bây giờ niệm thường niệm vô biệt niệm thì nghe họ nghe vậy họ cũng nói tôi cũng tới vô biệt niệm rồi. Nhưng mà thật sự không hiểu vô biệt niệm là cái gì, mà trình độ nào mới có được vô biệt niệm không biết, không có giải thông. Chỉ nghe cái từ đó, chớp cái từ đó thôi chứ không biết nó là cái gì đằng sau. Cũng như cái chữ minh tâm kiến tánh thì ai cũng biết, nghe thầy giảng hoài ai cũng biết, nhưng mà ở đằng sau nó là cái gì, giải thích nó như thế nào để cho mình có thể hiểu sâu hơn được nữa. Thì khó là cái là thầy không phải một định nghĩa đâu, thầy giải thích một cái đề tài của thầy là rất là nhiều định nghĩa mà nó bao gồm hết để cho mình có cái sự hiểu biết nó rộng rãi hơn chứ không phải là một cái thôi. Nhưng mà mình nhớ từng cái đi. Bây giờ mình chưa nhớ hết thì mình nhớ ít nhất cũng được vài cái đi.
Cũng còn nhiều lắm nhưng mà em chỉ nói đại khái tới đó, tại nếu em nói nữa thì sợ không nhớ. Ha. Rồi còn câu hỏi của Nguyệt kìa, nãy Nguyệt muốn hỏi gì á?
Nguyệt bận rồi, không hay lên tiếng.
Mất tiêu rồi, chỉ đi mất rồi. Rồi. Tiếp tục ha, thì cũng có một cái này em cũng nhắc lại, ví dụ như mình cái nhận xét cũng như nãy anh Bảo nói đó, mình phải hiểu, mình phải có một cái sự minh định ở trong đó thì mình mới nhận định mọi việc nó đúng hay sai. Mình tại sao mình so sánh mình với ông Tư với ông Thầy là không có đúng, ông Tư với ông Thầy là hai ông Phật ha. Phải chắc chắn là một điều là họ đem những cái pháp xuống, họ đem những cái chân lý xuống để giải cho mình nghe, thì mình không thể so sánh. Tại sao ở trên thế gian này cũng có những người như ông Tư, ông Tám nói cái đó là có thể có đó, nhưng mà chưa phải là bây giờ. Tại vì một người như ông Thầy với ông Tư đó, nó đặc biệt lắm. Ông Tư là một người tu 55 tuổi, mặc dù ông có 8 đứa con thiệt, nhưng mà khi ông tu rồi đó, cái tình dục ông không còn nữa. Ông phải tập trung cái chuyện tu của ông, và ông rất là khổ hạnh. Trong quá trình tu của ông, nếu mà ai có nghe được phép xuất hồn, ông rất là khổ hạnh. Chứ không phải đơn giản mà ông thành, ông trở về cái chơn trạng của ông trở về cái vị Phật của ông, cái quả quỷ của ông, không phải đơn giản. Ổng dày công lắm, cho nên mình không thể tu nó. Ủa tại sao mà ông Tư lại có Mô Ni Châu mà mình không có Mô Ni Châu? Ông Tư thấy được căn lục trần, mình không thấy được. Cái đó mình không so sánh mình với người đó được. Tại vì mình nói trong nhân gian, thầy nói cũng sau này cũng có chư Phật, chư Tiên xuống. Nhưng mà cái đó là ai thì mình chưa biết. Nhưng mà mình phải có cái minh định được. Chứ mình nói trời tại sao mà cái người đó không thể là ông Tư, không thể là ông Thầy. Có thể là người đó tương lai sẽ là ông Tư, là ông Thầy. Nhưng mà mình coi cái hiện tại họ, mình coi cái hoàn cảnh họ. Thầy nói muốn nhìn nó đó, mình nhìn cái hoàn cảnh của nó. Mình nhìn hoàn cảnh đó là mình biết được liền. Mình nhìn rất là dễ.
Mà nghe mình... họ nói mình cũng biết rồi.
Dạ, mình nghe cái trình độ mình biết rồi. Mình không thể bị gạt được. Tại thầy nói xong trong cái bài sau này nè. Một cái bài hồi đó mình học nè. Có cái chỗ gạt mình đó. Thì mình không thể gạt mình được. Mình gạt mình được nhưng mà mình không thể gạt xung quanh được.
Sợ xung nhất là được. Mình tự gạt. Thầy nó sợ nhất là mình tự gạt. Tại vì không ai cứu mình được.
Ông Tư là... ổng làm mưa làm gió mà đâu phải đơn giản, ổng thấy được ổng mới thấy được lục căn lục trần, ổng mới biết cái gốc của ổng là từ đâu đến mà. Nó biết đố ai, biết lão là ai, vì phạm thiên nhân mới bị đày phải không? Phải bị đày.
Phải bị đày.
À, đâu phải ổng đơn giản, ổng thấy được, ổng mới biết được ổng thì ổng mới nói được cho mình biết, còn mình chưa thấy, mình chưa có đi vô, mình chưa có thấy được cái ngũ tạng của mình làm sao mình nói mình.
Mà Khi mà mình không thấy mà mình không biết á, ông thầy ông kêu cái đó là gì?
Tối tâm.
À, tối tâm ngu, ngu, ừ, tối
rồi.
Tâm.
Đúng rồi đó.
Hỏi mà không biết á, kêu là tối tâm là ngu.
Bây giờ em đố nè, ông thầy ông nói vậy nè. Tại sao ông trời sắp đặt cho mình cảnh vợ chồng thế gian? Tại sao ông sắp đặt cho mình thấy bạn đạo, anh thấy người này người kia? Tại sao? Tại sao? Cái này hay lắm nha, cái bài này hay lắm.
Tại sao? Tại sắp, sao? Tại sao sắp cho có cảnh vợ chồng hả?
Đúng rồi, tại sao sắp cho cảnh vợ chồng? Tại sao sắp cho mình gặp chuyện này chuyện kia? Tại sao? Tại vì mọi chuyện do Thượng Đế sắp đặt mà, phải không?
Ừ.
Tại sao?
Thì thầy cũng thường nói là hoàn cảnh là ân sư mà.
Mà tại sao?
Đó, thì phải sắp đặt theo cái duyên của mình để cho mình học hỏi tiến hóa chứ. Cái đó hoàn cảnh là sắp đặt đúng theo cái trình độ và cái duyên của mình để cho mình học mình tiến chứ. Ông đâu có sắp bậy đâu, ông đâu có sắp cái gì quá lố đâu, đúng để cho mình sửa mình tiến, để cho mình thức tâm chứ. Nếu không sắp là mình gặp tùm lum sao mình học đúng theo cái trình độ mình dễ học hơn.
Còn gì khác không?
Thì cái đó là duyên nghiệp vay trả và trả vay để học hỏi thôi.
Rồi còn gì khác không?
Ừ, cái luật nó là như vậy.
Rồi còn gì khác không?
Không.
Rồi có ai nói gì khác không?
Dạ có. Có cái này phải trong clip chị đố phải không?
Ừ, trong clip mà chị mới nghe.
Nếu vậy thì là hình như là mình phải đổ cho cái người mà giống như là người vợ hay người chồng của mình. Là mình nhiều khi mình phải tu để mình ảnh hưởng. Chẳng hạn như con của mình, ví dụ vậy mình không có la đầy đó. Hoặc là cha mẹ mình. Nếu mà làm sai thì là mình chỉ biết ngồi để mà mình ảnh hưởng người ta bằng cách mình thiền, phải vậy không chị?
Còn ai nói gì khác nữa không?
Chắc chưa đúng rồi.
Còn ai khác gì nữa không? Tại sao ông trời ông sắp đặt cho mình?
Ông sắp đặt mình sao lớp lan, có lớp có lan thì phải sắp đặt chứ.
Có bài có dở, tại sao?
À, có bài có dở thì lớp nào nó theo lớp đó chứ đâu có sắp tầm bậy được, mình vô trường.
Mà tại sao?
Hả?
Ông hỏi tại sao ông sắp?
Ông sắp thì mình mới có cơ hội tiến qua, học theo cái trật tự mà tiến hóa chứ. Bây giờ mình đang học lớp 5 mà ông sắp bài đại học sao mình học?
Còn gì khác không? Cái đó là không sai rồi đó, nhưng mà thiếu. 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 Còn ai nói gì không?
Có ý kiến.
Rồi
rồi. Có ý kiến. Ông trời ông sắp cái duyên nghiệp cho mình tùy theo cái trình độ của mình, tùy theo cái nhân duyên nghiệp quả nhưng mà kiếp trước mình gieo đó, kiếp này mình gặp đó. Nhưng mà từ cái bài học đó đó mà mình có tu, mình xử sự khác. Dạ. Thì nó tiến hóa lên. Còn nếu mình không tu thì mình đi xuống, mình nóng giận trong cái trường hợp đó, mình nóng giận mình sao thì mình đi xuống, cái luồng điển đi xuống.
Với lại
mình giải tỏa, mình tha thứ và thương yêu thì nó đi lên nhờ cái công năng công phu của mình.
Với những cái gì mà mình chưa hoàn tất á thì kiếp này không cho mình để tiếp tục để hoàn tất, cũng như hai người mà không có biết thương nhau á thì kiếp này không cho lại để hàn gắn lại. Để cho mình tiếp tục mình học cái bài đó cho tròn.
Còn gì nữa không? Còn ai khác không?
Với lại duyên nghiệp là
luật sinh tồn à.
Rồi gì nữa không? Sinh tồn. Rồi gì nữa không?
Là phải trả nhé. Mình phải trả những cái gì. Nhưng khi mình thiếu nợ gì đó mình xuống mình phải trả. Và thành ra có đứa con nó xuống nó đòi nợ. Có đứa con thì nó giúp mình.
Cái đó là nói về duyên nghiệp rồi. Rồi, còn gì không? Còn gì khác không? Có cái chính mà em mới nghe nó vui lắm. Mà nghe cái này là khoái liền.
Rồi nói đi.
Tại vì mình không thấy. Ông nói mình tới thôi mình không thấy. Ông mới sắp cho mình từ trên xuống dưới. Nếu mình thấy rồi là mình không cần ông thầm trời nữa. Ông thầy ông nói ông thấy. Ông thấy được. Ông thấy được. Ông phải gặp ai. Cho nên ông tới là ông làm sẵn hết không? Thằng đó gạt ông 10.000 là ông biết. Nó sẽ gạt 10.000. Còn ông đó ông tới ông chửi. Ông thầy ông cũng biết sẽ chửi. Rồi ông nói ngộ. Ông thấy
cái đó kêu bằng ông thấy
mình tới hù
cái đó kêu bằng
vậy đó
là phải vậy sáng suốt hay không ngoài chỗ đó.
Ông thầy ông nói tại mình không thấy, mình đuôi mình không thấy,
mình là đuôi điếc câm mà không có sáng suốt nữa, thành ra cái gì cũng hỏi cũng không biết mà cũng không thấy, thì tóm lại là ngu.
Rồi câu này nó vui lắm, là giờ đố câu này vui trước khi vô bài học. Ai nắm cái ngũ hành ở thế gian, nắm cái càn khôn vũ trụ, ai nắm ngũ hành trong càn khôn vũ trụ, ai nắm thu phóng ngũ hành là ai?
Nó ngoài ông trời hả?
Ông trời trước, giờ ông trời đi ha.
Ừ.
Anh nói ai đi, nói
ông
tên.
Ông trời là ông có thể thu phóng ngũ hành mà.
Rồi, còn một người thứ hai có thể thu phóng ngũ hành nữa là ai?
Ngũ hành bên ngoài hả?
Mình nói vậy đó, thầy nói về một người nữa có thể thu phóng ngũ hành.
Một người thôi hả?
Không phải một người, mà
mẹ.
Ai thu phóng ngũ hành?
À.
Mẹ vô tề kim mẫu.
Nghĩa là khi mình làm chủ được
không
ngũ
phải.
Hành. Mình làm chủ được ngũ
không
hành.
Phải.
Không phải. Ai thu phóng ngũ hành ngoài ông trời? Ngoài ông trời ai thu phóng ngũ hành?
Thì nào mà vượt khỏi ngũ hành thì người đó thu phóng được không?
Ai thu phóng ngũ hành? Nghe kỹ nha, ai thu phóng ngũ hành? Rồi, có ai nghe không? Cái này vui lắm nè. Em nghe cái em cười liền, em cười sao?
Cười liền hả?
Cười liền.
Ai?
Mình á, mình thu nè, hay nói mình thu phóng ngũ hành này, mình ăn chua cay chát đắng mặn nồng là thu ngũ hành phóng ra. Nó về hư không đó là mình á, mình thu phóng là linh căn của thế gian, mình là linh căn của thế gian, thu phóng ngũ hành tương đương với một ông trời là đại linh căn. Cho nên hôm nay em nghe cái bật cười liền ha. Cái đó là những câu đố vui để cho mọi người nhớ là mình có khả năng thu phóng ngũ hành mà mình không biết.
Thu phóng ngũ hành nhưng mà chưa có làm chủ ngũ hành.
Mình chưa.
Mình là ông trời con hả?
Ông có trời con. Quang,
đại linh quang.
Ông trời con mà chưa có làm chủ được chính mình. Chưa có trở
ông
về ngôi.
Ông...
Chưa có trở
ông
về ngôi.
Chưa có phép.
Chưa có về ngôi. Chừng nào về ngôi á.
Thầy ông nói mình nó giống như cục bột. Tại sao mình giống như cục bột? Cục bột là từ thanh tịnh mà ra, rồi á bạn bếp nó búng nhồi với nhồi với nhồi với nhồi với nhồi, rồi cái mới chở về làm cái bánh bao cái nó thanh tịnh trở lại. Mình giống y như cái cục bột vậy. Mình vô, mình ra đời cái là rất thanh tịnh. Rồi khi đời nó nhồi quá, nó kích động phản động, nó nhồi mình quá, rồi trở về khi mình tu mình trở về cái chân vị của mình á thì mình sẽ thanh tịnh. À, mình thầy ví mình giống như cục bột. Rồi, em kết thúc. Tên bảo đi.
Rồi, cảm ơn Elise. Thì bây giờ mình qua cái phần học mục B8 tuần này ha. Cái bài thư ngõ tuần này nó không có tựa, không biết làm sao. Nó cũng có cái chuyện lạ là nó không có tựa, nó chỉ có 4 câu thôi. Mọi việc êm xuôi tự đảm thông, thực hành chất phát tự tham tòng. Chúa không thấy Chúa, nay không động, nguyên khí trời ban vẫn tham tòng. Lương Sĩ Hành. Mọi việc êm xuôi tự đảm thông. Cái này ý thầy muốn nói gì? Mình xuống thế gian này mọi việc nó có êm xuôi không? Nó là một dòng sông êm đềm không? Cuộc đời của mình nó có phải là một cái dòng sông êm đềm không? Hay là nó làm sao? Anh muốn trả lời cái này.
Thiên nói một chút nghe anh bảo.
Rồi Thiên nói đi.
Tức là mọi việc là tức là cái cuộc sống của mình không có lúc nào được êm đềm hết á. Lúc nào nó cũng có sóng gió. Để là mình học bài.
Rồi giờ làm sao bây giờ mình muốn mình biết rõ là mình xuống đây là cái cuộc sống không có cái cuộc sống nào mà nó êm như một dòng sông yên lặng nó trôi chảy bình thường như ha. Lúc ai cũng có những cái bài học là cũng có sóng gió cũng có sóng nhồi. Sóng nhồi là phải có rồi đó. Tại vì nếu thầy nói cái thuyền mà không có sóng á, thì đâu phải gọi là thuyền. Thì mình đang lèo lái chiếc thuyền của mình đi về thì đương nhiên nó phải gặp sóng không. Rồi bây giờ gặp sóng là ai cũng phải gặp rồi. Sóng gió thì ai cũng phải gặp rồi. Bây giờ trong cái bài thơ, câu thơ của thầy nói á, là mọi việc êm xuôi, mọi việc êm xuôi tự đảm thông, là cái ý này thầy muốn nhắc cái gì? Mình biết rằng cái cuộc sống của mình nó không có êm đềm như vậy, nhưng mà bây giờ mình muốn cho mọi việc êm xuôi tự đảm thông thì mình phải làm sao?
Thiên có ý kiến, tức là mình muốn mọi việc êm xuôi tự đảm thông, tức là mình phải lo quay vào trong mình hành pháp để mình sửa cái con người mình từ xấu cho tới tốt. Thì trong nhà mình mới là yên ổn được, mình mới là mình phải là chấp nhận, mình trả những cái bài học nó đến với mình.
Có một cái nữa thầy nói, thường thường á, cái mình học trong cái định luật kích động và phản động ha. Rồi những cái sự kích động mà liên hồi á, cái mục đích nó để giúp cho mình làm cái gì, nó hỗ trợ cho mình làm cái gì, nó có một cái ý chánh của ông trời khi mà ông làm ra cái luật kích động và phản động, khi mà nó kích động mình liên hồi để giúp cho mình làm cái gì, giúp cho mình một làm một chuyện, cái đó là chuyện gì?
Cái chuyện đó là Thiên nói theo ý Thiên là Thiên thấy là mình phải học bài nhẫn.
Học bài là đương nhiên là phải học rồi đó, nhưng mà có một cái nữa thầy nhắc hoài.
Mình học bài để mình mới tiến được.
Cái thức nó giúp cho mình, nó cái lực nó giúp cho mình cái gì mà thầy thường nhắc lắm. Có ai thường nghe thầy nói không?
Đi trí dũng và
nó giúp cho mình đẩy lui mình trở về sự thanh tịnh. Mình hướng ra ngoài á là mình bị nó tác động. Tác động á, thay vì mình nhào ra ngoài á thì mình sẽ bị nó nhồi nữa, mà đẩy mình lui về thanh tịnh là mình phải trở về tìm lại cái sự thanh tịnh bên trong mình để mình tu sửa, thì mình không có bị sóng nhồi nữa, mà mình ra đưa đầu ra là bị mà nhồi mình như vậy á, để cho mình đẩy lui. Có ai nghe cái này, bạn nào cũng nghe rồi mà, đẩy lui mình trở về sự thanh tịnh của mình, thì đó là cái nhồi là phải vậy. Thì bây giờ mình muốn cho em xui á là mình phải lui về thanh tịnh, tại vì mình nhào ra mình ăn thua đủ với nó là mình chết, là không bao giờ mình em xui được hết. Mình phải lui về thanh tịnh là mình phải quay về mình lo niệm Phật, lo sửa tâm sửa tánh, chấp nhận, cũng như nãy Thiên nói vậy đó, là phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó, tại mình cự lại không nổi, mà mình chỉ lui về thanh tịnh là mình mới giải quyết được. Còn nếu mà mình nhào ra mình ăn thua đủ á là mình không có giải quyết được. Mình ra cái luật mà kích động và phản động á, để cho mình thức tâm và cái sự động loạn ở bên ngoài á, là để đẩy lui mình về sự thanh tịnh. Thì cái đó là một trong những cái mà mình để cho mình làm cho nó êm xuôi bớt đi, nó êm bớt đi, và nó xuôi là nó thuận theo cái chiều tiến hóa mà bề trên mong muốn, là muốn mình trở về sự thanh tịnh và sự thanh nhẹ, chứ đâu có ai muốn, ông trời ông làm sự động loạn chứ ông đâu có muốn mình bị động loạn đâu. Ông Minh, nếu mà mình thuận thiên á, là mình phải lui về sự thanh tịnh để mình hướng thượng đi về bên trên, chứ không phải hướng ngoại mà rước động thêm nữa. Thì cái đó mọi việc êm xuôi, cái đó là mình một cách rồi, còn cái cách nào nữa không để cho nó êm xuôi?
Thiên thấy có cái cách nữa là mình lo mình quay vào để mình lo mình niệm Phật, anh Bảo.
À, mình quay về mình lo mình niệm Phật, mình không có xen vô chuyện của người khác nữa, cái đó nó đỡ bớt nặng tay lắm. Quay về niệm Phật là để mình củng cố, là mình lui về bên trong, mình lui về bên trong, mình muốn thanh tịnh thì mình phải niệm Phật. Nhưng mà có một cái nữa là mình đừng có gieo gió. Mình gieo gió là mình gặp bão. Thành ra mình muốn cho con tàu mình nó đi mà nó bớt sóng gió thì mình đừng có gieo gió bên ngoài nữa. Mình đừng rước thêm những cái tai nạn mà tự mình gieo nó. Cái đó là cũng làm cho nó êm xuôi bớt. Là đừng cho nó xảy ra. Đừng có rước nạn, đừng có rước nghiệp vô thân nữa. Thầy nói là mình đừng có xen vô chuyện của người khác nữa. Chuyện gì của ai, chuyện bên ngoài để bên ngoài, chuyện ngoài tai để ngoài tai là vậy. Thầy kêu mình đã đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là vậy. Đóng mắt đời, mở mắt đạo. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, đóng mắt đời, mở mắt đạo. Thành ra mình phải đóng bớt đi. Thành ra thầy tu có một cái giai đoạn, thầy kêu bằng xa lánh trần tục. Xa lánh trần tục là bớt những cái sự động loạn ở bên ngoài đi. Bớt nó thì tự nhiên nó sẽ êm xuôi bớt đi. Nó bớt cái sự động loạn đi. Còn mình không biết á, mình nhào ra. Cũng như bây giờ mình người tu rồi. Mình gạt bỏ mọi sự tranh chấp rồi. Mình không có muốn sóng gió nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình nhào ra cái chuyện gì mình cũng muốn ăn thua đủ hết trơn á, là lúc đó mình trở lại cái con đường tranh chấp. Thì lúc đó sóng gió này lúc nào nó cũng còn. Không bao giờ mà nó êm xuôi á. Êm xuôi là chỉ có biết lui về bên trong mình lo sửa mình thôi, chứ không có lo chuyện bên ngoài. Những cái chuyện tạm bờ bên ngoài mình không có ăn thua đủ nữa, mình không có nhào theo nó nữa, thì lúc đó mình mới êm xuôi được chứ. Thành ra nó có hai cách. Thứ nhất là làm cho mình rút lui về để cho mình bớt bị cái tác động của cái sự động loạn bên ngoài. Cái thứ nhì là mình đừng có tạo thêm cái sóng gió nữa, là nó nhồi mình thêm nữa. Mình tạo sóng gió là nó ngồi, nghiệp lực nó sẽ lôi kéo mình nữa. Và một cái nữa là mình sẽ làm sao để cho cái tâm mình nó quán thông được cái sự việc đó, để cho mình không có thấy mà bị động loạn. Mặc dù cái chuyện đó với cái mắt phàm mình nhìn mình thấy nó động loạn thiệt, nhưng mà nó vô cái tâm mình giải. Cũng như nãy cái clip mà mình nghe thầy nói đó, tứ quan của mình đó, cái gì nhìn cũng thông, thấy cũng thông, nghe cũng thông, nó trở về không á, thì lúc đó mình thấy nó không có động nữa. Tại thì mình đem nó về không được à. Mình thông, mình hành, mình giải thông được á, thì mình đem nó về không được á, thì mình không động nữa. Còn nếu không là mình bị động hoài. Rồi các bạn có gì đóng góp thêm? Em xuôi tự đảm thông là mình phải làm. Tự mình phải đảm trách cái công việc đó làm cho nó thông suốt. Thì nó mới em xuôi thôi. Còn nếu mà mình không thông, mình kẹt cái là nó động nữa. Kẹt cái là nó không có xuôi. Nó động, không có trôi chảy được. Hay đóng góp thêm câu đầu không?
Anh Bảo cho em xin đóng góp. Anh Bảo em nghĩ lại là mọi việc em xuôi là tự mình thôi. Tự mình cho, nếu là mình cho cái chuyện đó là em xuôi là tự mình nói thôi, hoặc là tự mình cho nó là động thôi. Mình, tất cả là cũng tự cái tâm thức của mình.
Cái tâm thức của mình phải giải nó mới thông. Chứ bây giờ mình nó tới, mình thấy nó chướng rõ ràng, mình biểu nó thông cho nó thông. Ở trong này nó cũng thông. Mà cái phần hồn mình cũng không có thông mà để giải tỏa cho những cái phần tử ở bên trong này. Bây giờ mình nói nó thông, lát nữa nó nhắc lại nữa. Là lại gì nó chưa thông. Thành ra mình phải giải thông. Mình phải giải thông. Là mình phải khai thông cái bản thể này, cái gì nó cũng phải khai thông. Rồi mình cũng phải giải cái phần sáng suốt của phần hồn là cũng phải chuyển giải cho lục căn trần. Và vạn linh trong này để nó hiểu thì nó mới thông. Chứ giờ một mình hiểu, nhưng mà lát mình nói thôi được, dẹp được cái chuyện này không đáng, bỏ qua đi. Thì ok, nhưng mà lát nó nhắc lại. Nếu mà nó không thông, nó cứ nhắc hoài làm cho mình chịu nổi. Là mình vẫn còn động, chưa có giải. Chưa có để qua một bên được. Thành ra mình phải hành, nói cái này lý không có giải được. Ngày trí là mình phải hành, phải có điển, mình phải giải thông cái cơ tạng của mình nữa chứ. Ngũ tạng của mình cũng phải giải thông, mà tứ quan của mình cũng phải giải thông mới được chứ. Mình nhìn còn thấy có mà, mình đang nghe người ta chửi mình còn thấy có mà, nghe chửi rõ ràng mà mình chưa để ngoài, chuyện ngoài tai chưa bỏ ngoài tai được. Mình thấy cái chuyện nó sai mà mình chưa gạt qua một bên, mình chưa thấy nó trở về không chỗ nào. Mình nghe mà mình chưa thấy nó trở về không, mình thấy mình cũng chưa thấy nó trở về không được, thì mình đâu có thông. Mình phải thông nó mới êm xuôi, chứ nếu không nó vẫn còn bị động.
Dạ thì em theo cái ý, em tiếp theo cái ý với cô nãy vừa đóng góp đó.
Phải, nói là mình phải giải thông, mà giải thông mình là phải tự mình giải thông. Giải thông là nó thông nhiều cách lắm. Nó thông mình mượn cái pháp này để hành thông nè. Tâm thức mình cũng phải thông, mà mình phải quán thông nè. Mình quán thông cái sự việc đó là mình mới yên được. Còn mình không quán thông là mình bị kẹt. Mình muốn quán thông là phải dấn thân học hỏi. Phải nhào vô đó học hỏi mình mới quán thông, chứ đâu phải mình lý luận mà mình quán thông cái sự việc được. Những cái gì mình học ở đây là để cho mình có những cái cũng như là những cái vật liệu để cho xây dựng cái sự quán thông của mình thôi, chứ đâu phải cái quán thông mà mình phải thực hành để mới có chứ. Mình cũng phải có đủ điển, cũng có đủ cái sự quân bình để mình phân tách mọi sự việc, phân minh mọi sự việc, mình mới đi tới cái sự quân bình chứ.
Em có ý kiến. Có những cái việc nó tới với mình giải dễ lắm. Mình nghe người ta nói, người ta chửi mắng, người ta nói gì mình vượt qua cái một à. Nhưng mà có những cái việc nó khó giải thông, mình phải dùng cái lý đạo, mình giải thích cho lục căn lục trần, xong rồi mình phải hành pháp, mình niệm Phật sơ hồ, mình hành pháp thời gian khi nó giải ha. Có những cái như lâu lâu thì nó có thể là nó cái trượt mình nhiều ha, từ tiền kiếp thì khó giải, chứ những cái mà mới là mình giải lẹ, nhưng mà cũng phải nhờ hành pháp nhưng mình lý giải cho nó.
Thì bây giờ mình phải hành pháp vậy, mình không có hành mình không có giải được. Thứ nhất là về cái phần điển thì cũng như thầy nói, mình thanh là mình chỉ giải cái trượt thôi, còn nếu mà mình trượt là mình hút trượt. Mà cái những cái gì nó tới với mình nó động loạn là nó trượt. Mà nếu mà mình không có đủ cái thanh thì mình không có giải được cái trượt. Mình có thanh thì mình giải được cái trượt. Thì rốt cuộc mình cũng phải thanh lọc cái luồng điển của mình. Mình mượn cái pháp để thanh lọc. Mà mình còn cái phần mà giáo dục lục căn trần là mình phải niệm Phật để nâng cao cái trình độ nó lên, thì mình nói nó mới hiểu. Chứ hôm nay mình nói rồi nó quên rồi, nó cũng nhắc lại. Thành ra nó nhiều chuyện làm lắm. Nếu mà nói đi cái chuyện đảm thông hai chữ, nhưng mà nhiều chuyện làm lắm. Mình phải tự đảm thông, nhưng mà rất nhiều chuyện làm, phải dày công lắm. Chứ không phải nói mà mình làm được. Nếu mà nói làm được thì quá dễ rồi. Nhưng mà rốt cuộc là cái trách nhiệm là do mình. Mình phải đảm nhận cái trọng trách đó, mà giải thông cho tất cả thì nó mới êm xuôi. Còn mình không thông là nó kẹt. Nó kẹt là nó động. Qua câu thứ gì được chưa?
Tại vì em thấy cái này nó cũng dễ nên em không phát biểu.
À, không đáng biểu
Thì nhưng mà có một cái tới cuối cùng anh bảo mới nói ra em mới không nói đó. Tại vì cái cuối cùng mới là mình có cái trách nhiệm ha, tự đảm thông là đảm đảm trách đó, mình phải có cái trách nhiệm với cái chuyện giải thông. Tại vì mọi việc em xui là giờ cái trách nhiệm của mình giải thông ở phần dưới. Mà thầy nói khi đến tới cái điểm cuối cùng mới là khi chủ nhân ông thông thì vía cũng thông mà lục căn lục trần nó mới thông. Mà mình nói quán thông có nghĩa là phải quán thông hai mặt chứ không phải một mặt, phải biết mặt trái mặt phải của nó, phải biết cái động cái tĩnh của nó, cái trượt cái thanh của nó thì mình mới quán thông được. Còn nếu không á, mình lúc đó là mình cứ dùng pháp mình cứ giải hoài thôi, giải hết tuần này tới tuần khác thôi. Nếu mà nó nặng quá thì cũng 2-3 tuần, còn nếu nó nhẹ thì 1 giờ nhà phải không chị Hồng? Ha, nên cái câu đó thiếu cái chữ có trách nhiệm cho nên em mới dừng
đúng
em
rồi.
thôi. Phải không? Cái gì mà lẻ lẻ một hai ngày lâu lâu cũng có kết tuần.
Đúng rồi.
Cho nên có
À,
nhiều
có
người
cái tới cái giải liền à, tới cái giải liền lẹ lắm.
cho nên nói nhiều người á, người ta nói một cái mặt này mà người ta quên nói cái mặt kia. Thật sự mà nói khi mình có cái điển rút rồi đó, cái khi mình giận thôi, chị Hồng cứ nghĩ khi mình giận thôi không có đâu em ru bà ru. Còn mình nói 24 24 là nó dốc, làm gì ngày mà thế nào trong tuần mình cũng có giận người chứ. Công việc mình mà tiếp xúc nhiều người mà nói không giận, mình nói điển rút 24 24 là nói cho vui thôi, chứ chỉ cần động một chút xíu thôi, thầy nói là đi rất nhẹ, chỉ cần mình động chút xíu là giận ai một cái là mình chỉ
Không
cần
chút xíu
tự
cái
lên
mất
cái
tiêu.
mất tiêu em ru bà ru. Mà nói 24 24 là mình nghe mình chỉ cười thôi, cái người nào mà có cái thực tế rồi nói cho biết liền à, không cần mình nói cái gì hết á, mình nói cái thực tế biết liền. Cho nên thầy có dùng mình vài cái chữ niệm Phật mà nó thiệt muốn quán thông hai cái chữ này để mà cho nó hết cái đống lục căn lục trần này, nó nghe không phải là đơn giản. Và khi mình nói mình niệm Phật á, thì mới dạy được, dùng cái niệm Phật để mà dạy nó, rồi cộng thêm cái siêu lý của thầy nữa, các cái siêu lý của thầy mình mới giải nó được. Còn nếu không một mình nó đó, cái mình niệm Phật mình niệm chưa đủ, nó cứ phóng ra hoài, 5 phút nó dâng ra, 5 phút nó dâng ra, cái
Không
mình
tới
giải
5
không
phút, không tới 5 phút.
đủ. Giải không có đủ, phải dùng siêu lý của ông thầy đó, mà lấy cái lý nào đó ông thầy ông dạy ông dũa mình te tua đó, mình nghe đó mình bị dũa mình mới đúng, còn mình nghe mình không thấy phải nói mình, thầy nói mà nói mình mới là đúng. Anh thấy ông thầy ông la hoài, ngày nào cũng thấy ông la hết trơn, mà khi mình thấy ông la mình á thì mình mới sửa được. Còn mình không thấy mình tưởng nói thằng kia chứ không phải nói mình là chết
Là người kia không phải là mình không có tội.
quớt. Mình không có tội với mình, thật sự mình có tội, mình ở trong cái vị trí đó mà mình không thấy, mình có thấy la thằng kia không phải là mình.
Nó mình sáng suốt
Tôi sáng suốt
rồi.
rồi. Dạ, tiếp tục anh Bảo.
Tiếp tục ha, câu thứ nhì nè, thực hành chất pháp tự tham tầm, câu này nó hay, nó liên tục á. Thực hành chất pháp tự tham tầm, thực hành chất pháp là sao, tại sao thầy nhắc tới cái chữ thực hành chất pháp, tại sao thầy nhắc mình phải thực hành chất pháp?
Thiên có ý kiến cái câu này, tức là thực hành chấp pháp là tại vì nếu mà mình không có cái con người của mình mà còn xảo trá thì cũng như là mình dạy cái lục căn lục trần của mình là nó còn xảo trá, nó không có lo tu học, nó còn lường gạt thì mình không có thể nào mà mình thay đổi được cái con người của mình, bởi vì cái con người của mình đã đi sai đường rồi, mình xuống đây đã mình tham sân si, mình làm tất cả những cái việc là nó đi sai rất là xa rồi, mà bây giờ là mà mình còn mà không có thực hành chấp pháp nữa thì là mình không thể nào mình tiến được.
Thì cái đó là mình tự gạt á. Nếu mà mình đã thấy cái cuộc đời nó giả tạm, nó xảo trá rồi, mà mình vô đạo mình còn tiếp tục đi theo con đường mà không có thật thà, cũng như thầy nói á, mình đi tìm chân lý, mình đi tìm sự thật, nhưng mà mình không thiếu thật thà, làm sao mình tìm ra cái sự thật được? Mình không có nhìn nhận cái gì là thật, cái gì là giả, mình không có phân được cái nào thiện cái nào ác, rồi mình cứ cứ nói là mình là không có thật thà, chuyện có nó không, chuyện không nó có, cái chuyện mình không có mình nói mình có, những cái ấn chứng mình không có mình nói mình có, là mình tự gạt, là mà lỡ đi vô con đường đó, cũng như nãy mình nói lỡ trớn này, nói lỡ nói dốc lỡ rồi, nói dốc tiếp tục, mình thiếu cái sự thật thà là mình không có trở về với cái thực chất của mình được, mình không có đi tìm chân lý được, mình đi tầm chân lý rồi, đi tầm sự thật mà mình thiếu cái sự thật thà. Bây giờ bữa nay mình dở thì mình nói mình dở đâu có sao, nên mình tìm đường để mình vươn lên. Chứ mình dở mà mình cho mình hay thì mình đâu thấy cái gì để sửa, mà mình không có cơ hội để tu bổ sửa chữa nữa. Quan trọng là để mình thức tâm thấy rõ những cái gì cần phải sửa, chứ đâu phải thấy cái chuyện của mình đã đạt hay rồi. Nếu mình hay mình không có ở đây đâu. Nếu thực sự mình giỏi mình không có ở đây, mình ở giới khác à. Rồi các bạn ơi, đóng góp tiếp. Thì có gì về chất phát thực thà không?
Nhưng mà anh chưa có nhấn mạnh thực hành. Thực hành cái gì rồi mới tới chất phát?
À, thực hành cái gì để đi tới cái sự chất phát hả? Vậy đi đặt câu hỏi thực hành sao hả? À, thực hành cái gì để đi tới cái sự chất phát hả?
Dạ, thực hành là thực hành cái gì?
À, thực hành là thực hành cái gì mới gọi là thực hành không?
À, theo Thiên có ý kiến cái câu này, theo thấy là thực hành cái gì, tức là mình không có lý thuyết, mình cũng học lý thuyết nhưng mà mình không có theo cái lý thuyết đó, tức là mình cái lý thuyết là mình nói thao thao bất tuyệt, nếu như mình không có thực hành thì mình không có kết quả, mình phải thực hành nó mới đi tới. Yeah. Mà thực hành là mình không có được sửa pháp. À, mình không có được làm sai cái sửa cái pháp của thầy đã đưa ra rồi. Nếu mà mình sửa thì là mình tự lường gạt mình.
Rồi bây giờ trở lại cái câu hỏi của Eli. Eli hỏi á, là khi mà thầy nói á, là mình tu á, là mình phải hành, phải thực hành. Chứ thực hành nó gồm cái gì chẳng? Nó gồm có chuyện gì gọi là thực hành?
Và cái gì là lý thuyết? Tại nãy chị có nói chuyện lý thuyết.
Cái gì là... khi nào mà nó là lý thuyết? Khi nào nó là siêu lý mà khi nào nó trở thành lý thuyết? Đó, hai câu hỏi. Bây giờ trả lời câu hỏi thứ nhất trước đi. Khi mà mình nói mình hành á, là hành cái gì?
Thì mình hành pháp. Theo rồi, thấy là
một cái,
mình hành...
một cái hành pháp, còn gì khác? Hay là chỉ hành pháp không là đủ rồi? Nếu mà mình hành pháp không là mình đã thực hành rồi phải không?
Dạ.
Còn gì khác không? Hay là...
sửa tâm sửa tánh
á, hai cái đó là thế bằng hai chữ kia bằng gì? Thế bằng hai chữ.
Nhắc hoài.
Lập hạnh.
Đúng rồi.
Lập hạnh đó, rồi mình mới nói nè, hành pháp ha, lập hạnh nè. Thiên còn thấy có gì khác không?
Cho em có ý kiến được anh Bảo.
Rồi.
À, em nghĩ là thực là thực chất khả năng sẵn có của mình, hành là hành pháp. À, mình thì tùy theo căn cơ của mỗi người hành một cách đứng đắn và
rồi.
Theo em nghĩ là gì?
Rồi đúng rồi, Phương nói là hành pháp là đúng rồi đó. Ở trong cái thực hành nó có hành pháp. Hồi nãy mình mới thêm có một cái nữa là nó là lập hạnh. Rồi
dạ, đúng.
Mình hành hai cái ha, đủ chưa? Theo các bạn thấy là đủ chưa?
Nghe băng hành bảo.
À, nghe băng nó cũng là hành. Thì các bạn có nghe cái clip thầy giảng rồi phải không?
Đúng rồi.
Thì trước Eli có cho nghe rồi đó. Nghe băng, tìm hiểu, học hỏi đạo pháp cũng là hành. Chứ không? Rồi còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Nghe băng.
Niệm Phật.
Niệm Phật là hành pháp rồi.
Hành Phật.
Niệm Phật là hành pháp rồi. Pháp của mình là nó có tâm pháp, thân pháp luôn, chứ không phải là nói một thứ nha.
Còn cái nữa nghe.
Mình lập hạnh rồi. Bây giờ có một cái mà nghe băng á, thường thường mấy người nào mà không nghiên cứu không có biết cái đó là nó nằm ở trong cái thực hành. Không, nó không có nằm trong cái thực hành. Mấy người nào đã kỳ rồi đã được nghe cái cuộc băng thầy giảng, thầy nói cái đó là hành đó, thì mới biết cái đó là hành. Chứ ngoài ra mình tưởng là chỉ hành pháp là đủ rồi. Khi mà mình dùng cái chữ thực hành á, mình không biết cái đằng sau cái thực hành nó có cái gì. Mà nếu mà mình không có đào sâu cái lời giảng của thầy á, thì mình không có khám phá ra được. Thành ra cái sự hành của mình nó thiếu. Cái sự hành của mình nó thiếu. Rồi còn gì khác không?
Còn cái cuối cùng.
Nghe băng với lại xem video rồi đó là nó chung một thứ gì anh?
À, cái chung là
cái mình, gọi là truy tầm chân lý đó.
Truy tầm chân lý đó là mình phải học cái học đạo đó. Kêu là học đạo đó.
Giữ tâm thanh tịnh nữa chú ạ.
Cái đó là mình thực hành 10 điều tâm đạo.
Đúng rồi đó, cái cuối cùng đó.
Thực hành 10 điều tâm đạo của thầy á, là giữ tâm thanh tịnh là một trong những 10 điều tâm đạo. Mà mình phải thực hành 10 điều tâm đạo. Đó, thành ra cái hành á, phần lớn á, bạn đạo mình nó chỉ nghĩ tới là hành pháp thôi, không có nghĩ gì khác hơn, đơn giản gì thôi. Nhưng mà nếu mà hành pháp không á, thầy kêu bạn gì?
Ngồi đóng á.
Rồi, cái đó là nói về cái hành. Bây giờ trở lại, nãy Kiên có nói là lý thuyết. Rồi, khi nào mà là lý thuyết, khi nào là siêu lý? Mình phải biết rõ ràng.
Theo Thiên hiểu lý thuyết, ví dụ như mình cứ học, mình học rồi cái mình nói lại theo cái lời của cái người dạy mình thôi. Như là thầy nói xong rồi cái mình nghe, nghe xong rồi cái mình nói lại cho người khác theo cái lý thuyết đó thôi. Chứ không có phải là tự mình.
Rồi, bây giờ Thiên nghĩ vậy, có ai nghĩ khác hơn không? Có ai có cái định nghĩa khác hơn không?
Cái này mấy người mới nói giống nhau á.
Ai nói cũng giống nhau, giống Thiên, ai nói cũng giống Thiên nói, có ai nói khác không?
Tại mới vô á, mới vô không hiểu cái lớp này á.
Em nghĩ là lý thuyết á, nhưng bây giờ là chị Elisa trả lời, chị Elisa trả lời anh Bảo.
Elisa hỏi cái lý thuyết với thế nào?
Thực hành.
Khi nào nó là lý thuyết, khi nào nó là siêu lý?
À, chị siêu lý, em chỉ trả lý thuyết thôi nha, tụi em không biết siêu lý
khi,
là gì.
Tại sao mình nói là lý thuyết khi mà thầy nói ở Vu Vi á, là không có dùng lý thuyết. Chỉ có thực hành thôi. Đó, thầy, cái đó ai cũng nghe hết trơn á. Rồi bây giờ hỏi cho lý thuyết là cái gì? Khi nào nó là lý thuyết? Nghĩa là lý thuyết
ví
là...
Ví dụ như...
Lý thuyết
ví dụ như là...
Bây giờ mình nói trước nha. Bây giờ lý thuyết là những cái gì thầy giảng là lý thuyết hết không? Bỏ nó qua một bên đi, mình chỉ ngồi thực hành, ngồi thiền thôi phải không?
Không phải đâu.
Không phải hả? Không phải chứ làm sao? Khi nào nó là lý thuyết?
Lý thuyết là chẳng hạn như thầy nói, ok, tôi đến đó, tôi mở, tôi thấy... Tôi mở bộ đầu hay là tôi ngồi giống như là cái gì đó. Ở em nói dụng chữ thôi, mở bộ đầu. Cái là mấy người kia cũng có những cái nghĩ là giống vậy. Cái là cũng đem cái lý thuyết của thầy nói mà đem vô cho mình, áp dụng vô cho mình. Nhưng mà thật ra không phải. Bởi em khóa cái câu thầy nói là cái vô vi là mật pháp. Nhưng mà không phải là mật pháp, là tự gì. Chỉ có mình hành mình mới biết được những cái điều đó thôi. Mình nói công khai nhưng mà là mật pháp. Em chỉ thích cái câu đó của thầy nói rồi.
Thì bây giờ nếu mà những cái gì mà thầy đạt cũng như thầy nói thầy vô biệt niệm, thầy nói thầy thấy ánh sáng rồi mấy người kia nghe thì bắt chước nói lại, cái đó kêu bằng gì? Mình nói những cái ấn chứng mà mình không có đạt được kêu bằng gì?
Thì mình nói dốc.
À, nói dốc hay là ngộ nhận? Ngộ nhận.
Ngộ nhận.
Mình tưởng là cái đó mình có nhưng mà thiệt ra mình không có. Rồi cái đó là cái Cẩm Tú nói đó, là không phải là lý thuyết, nó là ngộ nhận. Rồi bây giờ trở lại, ai có cái định nghĩa về cái lý thuyết và cái siêu lý và cái pháp lý nó như thế nào không? Nếu mà mình nói những cái gì thầy giảng là lý thuyết á, thì không, mình không có nên nghe, mình chỉ còn thực hành thôi. Những cái gì ông giảng kệ nó, để qua bên đi, cái đó là lý thuyết, không nên nghe. Phải vậy không?
Khi mình nghe được mình mới mở trí, mình thấy nó rất
rồi,
là
hay. Rồi nhiều người ta nói cái đó là lý thuyết.
Tức là theo Thiên hiểu anh Bảo, tại vì á lý thuyết, tại sao thầy cái chữ lý thuyết, tức là mình học của cái lời thầy dạy thì là không phải lý thuyết, nhưng mà khi mà mình thực hành giống như chị Cẩm Tú nãy nói đó, tức là mình học cái mình chỉ nghe rồi mình học ở trong cái đầu mình nhớ rồi mình lo mình đi nói ra, chứ mình không có, mình nói thao thao bất tuyệt, mình nói hay lắm nhưng mà mình không có hành.
Nhưng mà nó không có đúng cái định nghĩa của thầy. Mình tưởng vậy thôi, mình hiểu vậy thôi, nhưng mà nó không đúng. Nói cái chữ lý thuyết không mà mình không đúng. Tại sao mình không có định nghĩa được cái chữ lý thuyết? Tại sao mình định nghĩa không được cái chữ lý thuyết? Tại vì mình không có được nghe những cái siêu lý, mình không có đào sâu cái siêu lý, cho nên mình không hiểu cái lý thuyết là cái gì. Tại vì mình thiếu, cái thực hành của mình nó thiếu hết nhiều điểm. Mình chỉ có hành pháp thôi, cho nên mình không hiểu được. Khi mà nói tới cái chữ lý thuyết, mình không hiểu nó là cái gì. Mình tưởng nó như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Nó nguy hiểm ở chỗ đó. Khi mà mình giữ cái thực hành của thầy mà mình chưa hiểu rõ là mình thiếu nhiều chuyện lắm. Mà khi mình thiếu như vậy á, cái sự học đạo của mình nó không có được đàng hoàng. Giờ có ai có cái định nghĩa khác không về cái lý thuyết?
Hay được. Hello, anh. Mình Chi. Dạ, mình Chi kiếm. Lý thuyết á, lý là mình nghe, thuyết là mình nói. Mình nghe mình nói lại, gọi là lý thuyết. Hết.
Dạ, cảm ơn anh. Rồi có ai có nghe cái định nghĩa của thầy cái lý thuyết là gì không? Bây giờ nói đi. Nhưng mà mình không ấy thì mình nói đi, mình phải dựa trên những cái gì thầy nói. Cái người ai mà ai muốn nói?
À, em nói như cái lời thầy là cái bằng gọi là siêu lý, còn lý thuyết là nơi băng kinh sách, mình chỉ nghe, mình chỉ đọc, mình nói thôi, mình chỉ đọc rồi mình nói lại thôi, gọi là lý thuyết. Đúng không anh Bảo? Còn à, còn lời của thầy giảng gọi là siêu lý.
Cũng lời thầy giảng thôi, mà khi nào nó là lý thuyết, khi nào nó trở thành siêu lý. Cũng lời thầy giảng thôi.
Bây giờ tôi cũng biết là điểm mà không, bởi vì không có đủ thì giờ.
Bây giờ trở lại nè, khi nào nó trở thành lý thuyết? Cái người lý thuyết á là cái người không có thực hành, họ không có thực hành, nghĩa là họ nói họ tu vô vi nhưng mà họ không có hành pháp, là chỉ mượn cái lý của ông thầy họ nói thôi, cái kêu bằng lý thuyết. Rồi họ không có đào sâu để hiểu sâu và không có cộng với cái sự thực hành mà đều đặn hàng đêm để họ gia tăng mượn cái siêu lý đó để thực hành cho nó đúng hơn. Cái đó là lý thuyết. Và cái người ngộ nhận là khác. Cái người ngộ nhận là nói những cái gì mà thầy nói lặp lại làm như là cái đó là mình đã đạt. Cái đó là khác. Cái đó là mấy người đã dùng cái lý thuyết để đàn áp người ta. Là lấy những cái lý đó để tưởng cái đó là mình đã đạt. Không phải, mình còn cái người mà đi đào sâu chân lý là khác. Phải tìm hiểu, khi mình dùng cái từ ngữ tâm linh gì của thầy á, mình phải hiểu rõ đằng sau. Cũng như thầy nói minh tâm kiến tánh, à mình phải đào sâu, mình hỏi cái đó nó cái ý nghĩa là gì. Mổ xẻ từng câu từng chữ là mình đang học khai mở cái tâm trí của mình. Cho nên tại sao mà thầy nhắc mình là phải nghe băng. Chứ nếu không mà thầy kêu mình nghe băng làm gì. Nếu mà mình thực hành mà mình không nghe băng, mình nói cái đó là lý thuyết là mình không hiểu gì hết. Thầy hỏi cái gì cũng không biết hết. Rồi thầy để mấy cuộn băng đó để cho ai nghe gì? Thì bỏ công mấy chục năm trời thầy đi đây đi đó, thầy thuyết giảng thâu lại để làm cái gì? Mà thầy cũng thường nhắc về nghe đi nghe lại để làm cái gì? Nó có cái công dụng của nó. Mà lý thuyết là những cái người mà chỉ nói thôi, không có hành, không có hành pháp. Mà bây giờ dù cho mình có hành đi nữa đó, mình muốn nhớ những cái lời của thầy á, nó không có phải dễ. Cho nên thầy nói nó công khai mà nó mật. Cũng như Cẩm Tú nói này á, công khai là sao? Là bây giờ các bạn lên trên mạng á, bấm ra một cái là tài liệu nào của thầy cũng có đầy đủ hết, không có thiếu. Sợ mình không có đủ thì giờ để mình nghe hết thôi. Nhưng mà nó mật là nó mật cái chỗ nào? Là mình không có trình độ á, mình nghe xong mình quên hết à. Biểu mình lặp lại một chữ á, mình lặp không được. Cũng như có trong cuộn băng ấy, thầy nói nãy giờ tôi nói Tràng Giang này hả, vậy chứ kêu cô này có ăn học nè, kêu lặp lại thử coi có nói được không. Nói không được, tại vì mình không có đào sâu, mình không có quét dọn cái đầu của mình, không có lặp lại cái trật tự của mình, làm sao mình chứa được cái thanh quan, làm sao mình chứa được cái chân lý cao siêu được. Nói mà không hiểu là lý thuyết, mà nói mà phân định rõ ràng, phân giải rõ ràng mỗi từ mỗi ngữ, cái đó đòi hỏi phải có trình độ, phải tu, phải sửa, phải lập lại trật tự, là phải hành. Hành nó có nhiều giới, là mình phải hành cái này, hành cái kia, hành pháp nè, rồi phải nghe băng nè, rồi phải tâm đạo của mình cũng phải nè, phải lập hạnh nè, phải sửa tâm sửa tánh chứ. Mình trần trượt quá, mình đâu có chứa được những cái thanh quan này. Thành ra khi mà mình dùng chữ, mình nghiên cứu từng cái, mình mới hiểu rõ. Eli có gì cho nghe không?
Tại vì anh Bảo nói em đang nghe nên em muốn cho nghe, chắc để tuần sau cho nghe cái.
Để tuần sau đi ha. Để tuần sau.
Tại vì đa số áp dụng cho những người mới bắt đầu tham gia cái group này.
Tại mấy người thiếu bài á, nếu mà nói
thiếu bài nghe. Thiếu bài nghe cho nên cái lục trăng lục trần á, khi mình nghe được cái tiếng nói người đó, thầy nói nghe âm thanh biết trình độ là vậy đó. Khi mình nghe được người đó, trong đó nó còn cái rắc rối hay không, mình nghe mình biết cái độ thanh nhã, cho nên họ chưa có hiểu, nên họ phải nghe thêm những cái băng của mình. Thì tuần sau sẽ cho nghe về lý thuyết.
Rồi tuần sau để cho khóa đặc biệt chút xíu ha. Thì mấy người nào đã theo dõi thì đã nghe, đã biết thầy giảng về cái thực hành là cái gì rồi, mà lý thuyết là cái gì. Rồi tiếp tục ha. Chất pháp có gì nói không Lily?
Cái thực hành em muốn cho nghe một cái băng nha, để em nghe.
Cho nghe cái thực hành trước đi.
Trong cái thực hành này em muốn nói thêm là thật sự mà nói đó, cái clip này nó sẽ không nói rõ về thực hành như tuần sau em sẽ cho thêm, nhưng mà cái này em muốn cho nghe một cái góc độ của thầy nói ha.
Ừ.
Cho nên tôi nói đi nói lại là ngày nay lo tu, rồi ngày mai cũng nói là ngày nay tôi lo tu, nhiêu đó đủ rồi.
Yeah.
Tôi quan mang mà luận xét nhiều đó là lưu lại đó.
Yeah.
Bữa nay xét hôm qua có tu không?
Yeah.
Rồi bữa nay phải giữ trụ có mạch, bữa nay phải tu. Phải không?
Yeah.
Vậy nó mới kết quả thực, nó là thực tiễn. Còn mà ngồi suy luận chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó mất thì giờ và nó lại thoái bộ. Thoái bộ đi này lễ kia là thoái bộ không à. Còn cái thực hành mới là chánh. Bất cứ cái gì cũng vậy, thực hành là chánh thôi. Trời tiên Phật đều khuyên người phải thực hành. Mà ở thế gian, người với người ở thế gian cũng muốn mọi người đều làm việc, chứ không có muốn ngồi không. Thấy không? Tất cả là chỉ có thực hành mới chiến thắng được mọi tình thế. Còn nếu không có thực hành là không có chiến thắng được mọi tình thế.
Dạ, yeah, một cái góc độ này chút xíu anh Bảo lặp lại nha. Rồi cái thứ hai ha, về cái thật thà, cái chất phát á.
Cái chất phát nếu mà viết đúng chính tả là chữ C á.
Rồi, giờ tiếp tục nha. Giờ nghe cái chỗ thật thà ha.
Tu chỉ chính mình phải thành thật, thật thà có gì nói nấy. Thì dễ hỏi dễ nói, thật thà là dễ hỏi dễ nói. Rồi gặp ông này tôi mới nghĩ dân chương nói chuyện là ông là xảo trá, ông có thật thà. Thật thà tôi có cái chén, nói chén bát lên bát. Bây giờ tôi đang kẹt chỗ nào tôi nói vậy thôi. Ông sửa giùm tôi, chỉ cho tôi, dễ thôi, dễ hơn mà. Nói thật đi.
Tu sư tôi thì biết kính yêu sư tổ, biết cái hạnh đức của người ta, xét hạnh đức của người ta. Dạ, thấy không? Tiên tới một đệ tử không hòa tu học. Nhưng mà dưới chân mình bài bác là được.
Dạ. Yeah.
Đâu... Chỉ bài bác mình để tiến tới đó thì được. Bài bác cái ngu ý của mình.
Dạ, yeah, cái sự vô minh
của mình. Sự vô minh của mình để mình tiến tới sự sản xuất.
Dạ. Yeah.
Cái đó là quy
học đạo, như là tìm thầy nó không phải là tìm bề ngoài.
Ừ.
Nhìn cái đạo của người, đạo hạnh của người ta đó,
cái hạnh đức
hạnh đức chứ không phải là nhìn cái bề ngoài ông đó. Không có ý nghĩa đó.
Hạnh đức là nhìn nó không héo mà qua dân Phật nhìn nó không héo, qua cái hạnh đức của người tu tới đạo, yêu ý sinh, yêu làm, yêu tâm tuệ, chỉ nhịn nhục. Cái nhịn nhục là cái quan trọng. Bất cứ một vị sư nào ở trần gian này mà thiếu nhịn nhục xuống dưới cũng phải học lại.
Thầy nghĩ ý thầy nói là khi mình chết rồi
nhịn nhục, hết sức nhịn nhục, nhưng mà thiếu nhịn nhục xuống thì cũng nó cũng bị câu đầu nó khảo học lại.
Phải học lại
để giảng kinh giảng cũng có thông, học lại. Đã nói giảng kinh giảng không thông là bạn học lại. Một tu bên vui gì mà thần kinh nếu không thông phải trở lại tu tiếp.
Dạ, tại cái luật tiến hóa như
vậy. Luật tiến hóa. Cái thần kinh nếu mình là kinh kệ chánh.
Dạ.
Điển quang khai triển tới vô cùng không. Có liêm chính không có mà.
Ừ.
Mình còn lừa gạt, còn nói dối, thành gian nói dối nó không có mà. Phải thật tâm, thực hành, đứng đắn, tự nhiên nó mở. Tự nhiên nó mở. Cái đó thứ mới lạ là chỗ nào. Ốc nó sáng, tâm nó định, mới sức được. Còn ốc nó không sáng, tâm nó không định đi đâu. Đi ngủ cho rồi vậy đâu.
Nghe bị tạo quả.
Cho nên nó là một kỳ cấm. Mà một kỳ công rất nhẹ nhàng, kỳ công trong gạt hai sự thành tựu trở về với chính.
Rồi anh Bảo tóm tắt trong cái thực hành thật thà ha, chất phát thật thà.
Thì cái thực hành đó thì nãy thầy cũng có nhắc lại là cái pháp của mình là phải thực hành. Thì cái thực hành nó có nhiều vế lắm, để kỳ sau mình ôn lại cho mấy người nào chưa có dịp mà đã học qua cái đề tài này. Thì cái trong cái phần mà này á, nãy mấy cái clip nãy giờ mình nghe thầy cũng có nói tới cái sự nhịn nhục, cái sự nhịn nhục, cái hạnh hy sinh á, nó cũng nằm trong cái việc mà lập hạnh với lại thực hành 10 điều tâm đạo. Tại cái pháp mình nó coi vậy đó, cũng như mình cũng làm những cái động tác soi hồn pháp luân thiền định vậy, nhưng nếu mà mình không có hạnh á thì nó cũng không mở. Chứ không phải mình làm đúng cái pháp, mình làm vậy là nó mở đâu. Cũng như cái tuần trước á, mình nghe mình nói khi mà mình đi làm việc tận tâm á, thì tự nhiên mình về mình niệm Phật nó hữu hiệu hơn. Là cũng niệm Phật như như người ta, nhưng mà mình có cái hạnh đức á, thì lúc đó cái pháp mình nó mới mở cho mình thêm. Chứ không phải là chỉ có làm bao nhiêu đó, làm đúng pháp là nó mở đâu. Nó cộng thêm cái hạnh đức nữa. Thành ra cái pháp của mình là nó về điển quang, mà nó về tâm linh, chứ nó không phải là về hát xiệt. Nếu mà về hát xiệt là chỉ cần làm đúng cái luyện, đúng như cái đó, nên thành ra phép tắc là làm ra múa máy được rồi. Nhưng mà mình cần nhiều cái nó phối hợp, nó mới mở được. Mà khi nó mở được, nó mới khai thông thần kinh khối óc, rồi cái trí tuệ của mình nó mới khai thông. Lúc đó mình nói ra nó mới thông suốt được. Còn nếu không á, mình không hành á, đố mà mình lặp lại cũng chẳng ai nghe. Không có thấm thía gì đâu, chỉ nói cái chuyện sơ sơ bên ngoài thôi, chứ hỏi tới chi tiết là không thể nào trả lời được. Bây giờ đố người nào mà không hành, chỉ nghe băng thầy thôi, mình đặt mấy câu hỏi có trả lời nổi không? Chắc chắn là không nổi. Đâu có hiểu, hiểu sơ sơ bề ngoài thôi, nói dốc thì được, chứ nói với cái người thực hành người ta hỏi tới trả lời không được. Cái đó là lý thuyết là vậy đó. Lý thuyết là chỉ biết sơ sơ là về cũng như thầy nói, cái này phải hành đi, phải giải đi, nói cái đó là dễ lắm. Nhưng mà hỏi vô chi tiết của mọi cái từ ngữ, cái mọi cái câu chuyện ở trong Bu Vi là nói không nổi đâu. Nếu mà không có thực hành đàng hoàng, nói không nổi đâu. Cho nghe hết băng thầy đó. Bây giờ công khai, muốn mở băng nào nghe ngay, hỏi thử có trả lời nổi không? Là tại vì không có thực hành. Nếu lý thuyết không thì không trả lời nổi đâu. Lý thuyết đối với mấy người không biết á, thì có thể lấy lý thuyết mờ mắt mà mắt người ta được. Chứ những người có tu rồi á, mà người ta có nghiên cứu rồi á, thì khó mà mắt người ta được. Người ta chỉ hỏi vài câu là mình trả lời không nổi rồi. Nên ra cái thực hành á, nó nhiều cái, nhiều cái khía cạnh á, mình phải làm đủ hết. Còn nếu mà mình tu này mà cái hạnh đức của mình không tốt á, đố mà nó khai mở cũng ngồi một đống thôi, chứ nó không khai mở được. Nãy thầy nói rõ ràng. Mà tuần rồi mình cũng có nghe, khi mà mình làm việc tận tâm về, mình niệm Phật nó hiệu quả hơn. Còn cái người mà bây giờ nói cái tâm giả dối đi, không có thực hành đàng hoàng, cái tâm giả dối đi, nó không mở. Hơi ngộ vậy đó.
Em cũng nói thêm, anh bảo, cái lý thuyết là trái với thực hành, gọi là lý thuyết.
Đúng rồi.
Nha. Thì cái này á, mình không có gì trái với thực hành hết. Chỉ có điều mình có chỗ chứa để mà nói lại hay không, mình nói lại được hay không. Chỉ cần nghe một clip thôi, em rất test rất là nhiều người đập lại cái lời thầy nói thôi mà vẫn chưa được. Chỉ một có chừng 50 giây thôi mà đã nói lại không được rồi. Nếu không có sự thực hành trong đó, không thể nào nói được. Và không có chỗ chứa cũng không thể nào nói được. Và khi mình phát ra cái âm thanh đó, mình nghe được liền. Cái người xung quanh người ta nghe được liền. Người ta đâu phải ngu. Tất cả những người Vô Vi là những người mà cũng dữ dội lắm. Thầy nói mà người Vô Vi là cũng giỏi lắm. Một người mà quản lý 5 người không phải dễ. Chỉ cần nói cho một người nghe cũng đã là khó rồi. Nhưng mà cái lớp này em đề nghị anh Bảo kỳ sau những người nào mới vô đó, cho nên nghe nhiều đi. Cho nghe nhiều những cái mà đã làm rồi đi. Tại vì họ bắt vô cái là họ nói cái câu đó đầu tiên. Tại sao? Thì tự mình biết tại sao. Ha? Em chỉ cần nghe âm thanh là em biết tại sao người ta nói như vậy. Và rất là cũng khoảng 3-4 người đã nghe cái câu này.
Nhưng mà bây giờ mình làm sao bây giờ, những người thiếu bài làm sao bây giờ?
Cho nên phải có cái sự nhịn nhục. Cái đó có sự nhịn nhục bắt buộc. Cái đó có sự nhịn nhục, nếu mình không nhịn nhục được.
Thiếu bài thì đương nhiên là phải học thôi, chứ làm sao bây giờ, không học thì không biết.
Cho nên cái siêu lý không phải là đơn giản, không phải ai cũng có chỗ để chứa. Mình nghe một cái câu, chỉ cần 50 giây xe rồng thôi, 50 giây thôi đã hỏi bất rất là nhiều người lặp lại cũng là khó rồi. Chứ đừng nói chỉ một cái khối lượng lớn của ông thầy.
Thì ra thầy có nói trong cái cùng băng, bữa nào cho cùng băng mà thầy nói cô này nè, nãy giờ nghe.
Để em cho nghe chuyện đi. Anh nói đi rồi em sẽ cho nghe. Anh nói chuyện tiếp đi.
Đó, thành ra cái sự đào sâu chân lý đó, thì cái đó là nó nằm ở trong cái thực hành đó. Thành ra mấy cái chuyện đào sâu chân lý này thầy cũng đã nói trước rồi. Sau này thầy nói mình sẽ mổ xẻ từng câu, từng chữ của thầy để mình hiểu rõ hơn cái đạo là cái gì. chứ không phải là mình bây giờ nói mình xuất hồn mà lên trên thì mấy người mà xuất hồn đi được là lên trên là cũng để được học đạo với chư Phật chư tiên, mà bây giờ ông Phật cũng xuống thế gian không dạy đạo mà mình không hiểu nữa, mình làm gì giờ mà mình không chịu học nữa, thì mình đâu phải là người đi tầm đạo, đi tầm chân lý là phải đào sâu chân lý, phải truy tầm chân lý, phải không? Mình phải học, phải hành. Chứ nếu mà mình nghe không mà mình về mình không hành là mình cũng trả lại hết à. Thành ra mình may mắn là mình đã tập được một cái thói quen rồi, đêm nào mình cũng hành, không có đêm nào mà mình bỏ được hết. Bây giờ đêm nào mình bỏ là mình khó chịu lắm, đâu có bỏ được. Bây giờ mấy ai cũng có là mấy chục năm thực hành pháp lý vô vi rồi, đâu có ai mà bỏ thiền được, đêm nào cũng phải thiền hết. Rồi bây giờ phải cộng thêm cái luyện niệm Phật đó, cái nó khó, nhưng mà phải học cái cách để luyện niệm Phật để cho mình có thể tiến về cái niệm Phật. Mà khi mà mình niệm Phật được càng nhiều á thì lúc đó mình sẽ càng tiến bộ hơn. Và không bao giờ cho là đủ. Cái người nào mà nói niệm Phật, tôi niệm Phật đủ và giỏi rồi là tiêu rồi, là người đó không biết niệm Phật. Cái người mà biết luyện niệm Phật không bao giờ dám cho là đủ. Mà thầy muốn bắt mình cái tội làm biếng á, thầy chỉ bắt mình cái chỗ đó là mình dính nè. Thầy nói mình làm biếng niệm Phật là ai cũng dính hết, không có chạy khỏi. Còn nếu mà mình cho mình là niệm Phật giỏi là mình tiêu rồi, mình khỏi tu nữa nè. Nên mình thấy cái con đường đi của mình nó dày công khổ luyện lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Thầy nói thì thầy nói tóm tắt vậy nghe thì mát tai, nhưng mà không hiểu mà lặp lại tầm bậy á là chỉ có là ngộ nhận thôi, không có thực chất ở trong đó được.
Giờ để em cho nghe lại cái băng đó nghe anh Bảo.
Rồi cho nghe đi.
Đó. Thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càng không vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông. Thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông. Rồi nó mới chuyển giải cho 1.200 người vị tỳ kheo. Nó theo mình tu. Trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự. 84.000 lỗ chân lông đều là gia dịch thì canh gác cái tiểu thiên địa đó. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc. Trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tầm thường. Nhưng mà nghe nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được. Tu để có trình độ mới nhớ được. Cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thâu băng, viết báo, viết sách, rồi rốt cuộc coi rồi bỏ đó thì vô không được. Là vì chưa có trình độ tương ứng. Phải tương ứng nè, nó mới nói là được. Cho nên với vô vi người ta nói nó công khai nhưng mà nó mật. Nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật là tại vì người đó học chưa được, nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết mà nó mật. Ăn cắp đâu được. Khổ vậy. Này, đi học lu bù đó, bây giờ nãy giờ nói vậy, bây giờ kêu con này nói lại dùm cho tôi một câu, nói không được. Chưa được. Phải không? Phải tương ứng nó mới được. Rồi một ngày nào đó nó ngồi đó, nó nói, hồi ông Tam nói tôi quên, bây giờ tôi nói vậy có thể giống ông Tam, người ta nói, cô nói như ông Tam, là nó có trình độ. Phải không? Cho nên ráng là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thấy cái đó. Tỳ kheo là nó cũng như là nhân viên.
Ha, nghe rồi ha. Bảo lặp lại đi.
Đó thì cái đó là mình nói công khai mà mặt nó không phải muốn chứa chân lý mà nói lại một câu chính xác đó, không phải dễ đâu. Thành ra ở đây á nó đặc biệt cái là mình học cái sự chính xác, chứ nói lơ mơ thì ai nói cũng được hết trơn á. Mà mình nói chính xác á thì người kế tiếp á mới có cơ hội khai triển thêm một cách chính xác. Còn bây giờ cái căn bản mình đưa ra mình nói cái sự mình hiểu lơ mơ vậy á, rồi làm sao mình cống hiến cho cái người kế tiếp. Mình tu là để cho người kế tiếp được tu, mà bây giờ mình lơ mơ, mình tu lơ mơ, làm sao mà người kế tiếp được tu đàng hoàng được. Thì cái sự đóng góp của cái người tu vô vi á, mình không có làm tròn cái trách nhiệm của một cái người tu vô vi. Thành ra mình tu vô vi là mình nói cái gì ra phải hiểu rõ, mình ráng nghiên cứu để hiểu rõ những cái gì mình nói thì mình mới truyền cho người kế tiếp được. Thì những cái thế hệ sau này á, mới giỏi hơn mình được chứ. Cái nền khoa học nó giỏi là tại vì người này đóng góp cho thế hệ sau. Thế hệ sau nó dựa trên đó nó nghiên cứu, nó sẽ tiến tới nữa thì nó mới có cái sự phát triển. Thì bây giờ mình muốn vô vi phát triển là bây giờ mình là cái thế hệ kế tiếp, thầy đã đi rồi thì cái thế hệ kế tiếp là những người vô sao, thì phải dựa trên những cái gì chắc chắn, học cái gì hiểu chắc cái đó, thì sau này họ sẽ truyền bá cho những người khác thì không có bị sai lệch. Chứ bây giờ mỗi người nói một cách là không hiểu rõ lơ mơ thì những cái thế hệ sau này cũng khó lắm. Thì như mình làm được cái gì làm, mình biết là cái chuyện của ông trời, ông mình không có khả năng gì làm cái đó, nhưng mà mình đóng góp trong cái thực chất và đóng góp trong cái sự mà chính xác để cho những người sau này họ có dựa trên đó. Rồi giờ họ bây giờ bữa nay nghe không hiểu nhưng mà mở ra là có thể nghe lại cái đoạn đó có ghi băng đàng hoàng, chứ không có nói ẩu được. Thành ra đây cần cái sự chính xác chứ không cần nói ẩu. Nói ẩu thì nhiều chỗ nói lắm rồi, ai cũng nói được hết. Mình không cần cái đó, mình cần cái sự chính xác. Thành ra nó cần phải cái sự mà dày công nghiên cứu, thâu lượm được mới gom được những cái ý đó mà để công hiến cho những người kế tiếp. Chứ không phải là muốn lấy là lấy, muốn nói là nói. Nói ra hỏi lấy chỗ nào, không biết. Chỗ nào, thầy nói đâu, không có. Làm sao mà đóng góp cho những người kế tiếp. Thành ra mình ở đây, cái khóa này nó đặc biệt cái là mấy người chịu nhịn nhục, ngồi nghe, nghiên cứu những cái lời chính xác của thầy. Nói cái gì phải có chính xác, học được một chữ hay một chữ, không cần biết hết. Nhưng mà chữ nào mình ráng mình mổ xẻ từng chữ một. Chữ nào ráng thâu vô, bây giờ thâu vô không được, đem vô tâm chưa được, thì phải về thực hành tiếp thôi. Nhưng mà mình có cái căn bản để mình có thể nghe lại. Mình thực hành rồi mình nghe lại rồi mình sẽ hiểu hơn nữa. Đâu có bữa nay thì hiểu vậy chứ, cố gắng thực hành thì sẽ hiểu sâu hơn chứ đâu có phải bao nhiêu đây. Đạo là vô cùng mà, đâu có bao giờ cho là đủ. Rồi tiếp tục nha. Thực hành chất phát tự tham tầm. Làm sao thực hành chất phát? Hồi nãy giờ mình cũng mổ xẻ lâu rồi mà. Thực hành là cái pháp là một chuyện, nhưng mà cái hạnh đức của mình cộng thêm nữa thì lúc đó nó mới có hiệu quả. Tự tham tầm, mình theo cái chiều hướng đó mình tu. Chúa không thấy Chúa, nay không động. Tại sao thầy nói Chúa không thấy Chúa, nay không động? Tại sao thầy nói là Chúa không thấy Chúa, không biết thầy muốn nói gì? Chúa ở đâu?
Chúa anh Bảo nghĩ làm sao? Anh Bảo nghĩ làm sao? Chúa này là bạn, là chủ nhân ông hay chủ nhân bà? Hay là Chúa là...
Thì giờ thầy có giảng gì? Đức Chúa Trời là cũng là Chúa không? Mà thầy cũng có nói là Chúa hiện diện khắp mọi nơi cũng có không? Rồi thầy nói là ở trong phần hồn cũng là Chúa của cái tiểu thiên địa này phải không?
Đúng rồi. Vậy là cái nào? Là cái nào? Anh thấy là Chúa, em.
Bây giờ nếu mà mình hiểu thì mình có thể hiểu. Thì câu thơ của thầy là mình phân tích theo cái trình độ hiểu biết của mình hiện tại thôi. Ngày mai mình có thể hiểu khác, nhưng ngày hôm nay là mình hiểu làm sao? Là Chúa không thấy Chúa. Nghĩa là bây giờ mình có thể phân tích như thế nào thì bạn đạo hiểu làm sao thì nói thử. Bây giờ Chúa nè, có thể cái ngôi Chúa mà tối cao á là Đức ở trên trời hết, ở dưới trong cái tiểu thiên địa mình, cái phần hồn mà khi mà nó trở về ngôi của nó là nó cũng là Chúa của tiểu thiên địa, nó cũng là vua của tiểu thiên địa, cũng là ông trời trong cái tiểu thiên địa này. Thì bây giờ Chúa không thấy Chúa thì bây giờ mình giải đi.
Em hiểu cho hai ý đó là đó. Chúa không thấy Chúa là có nghĩa là mình không có tưởng trời Phật nhiều. Nghĩa nếu là... mình không hành thì mình không có tưởng trời Phật nhiều. Chúa không thấy Chúa là mình không có làm, không có biết được cái phần hồn sáng suốt, mình không có làm chủ được cái bản thể của mình.
Mình chưa biết mình là Chúa của tiểu thiên địa không? Là Chúa không thấy Chúa. Vậy đó. Mình là Chúa của cái tiểu thiên địa này mà mình không thấy mình là Chúa của tiểu thiên địa. Cái đó là cũng là Chúa không thấy Chúa. Là mình chưa trở về cái ngôi vị của mình á, lúc đó mình Chúa không thấy Chúa. Rồi bây giờ mình nói là Chúa bên ngoài. Chúa bên ngoài thì bây giờ mình là Chúa, nhưng mà mình chưa thấy được ông Chúa tối cao. Thì mình phải hành làm sao để ngày nào mình trở về như thầy vậy đó, quỳ trước ông Chúa tối cao đó. Lúc đó là Chúa này mới thấy Chúa. Chúa tối cao là bây giờ thì mình chưa có thấy. Bây giờ mình còn đang trên đường trở về, mình chưa thấy, trong tiểu thiên địa của mình cũng chưa trở về cái tự chủ nữa, cũng chưa có thống nhất được thượng trung hạ nữa. Nghĩa là chưa có đi đến chỗ mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là chưa có làm chủ được cái tiểu thiên địa, chưa có trở về cái ngôi vị của mình. Mình nói lại dưới nó phải nghe, nó phải chờ lệnh của mình nó mới làm. Cái đó là mình làm Chúa rồi đó. Mà bây giờ mình chưa có trở về cái ngôi vị đó thì bây giờ mình đang trên con đường nè. Mà bây giờ muốn trở về con đường đó thì mình phải giữ cái tâm không động. Mình làm sao? Mình phải giải tất cả về không, học hành học để mình giải nó về không, mình mới đi tới cái chỗ không động được. Còn mình ôm cái có là lúc nào mình cũng động hết. Mình xuống đây từ cái không mà bây giờ mình động là tại mình ôm cái có. Bây giờ mình muốn trở về tỉnh thì mình phải bỏ cái có trở về không. Thì bây giờ nay không động, thì bây giờ muốn không động thì phải giải thông, là phải cũng như thầy nói hồi nãy đó, mọi việc êm xuôi là chuyện nhỏ biến chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không, thì cho nó thông, thực hành chất pháp thì có làm sao nó vậy. Bữa nay chưa giải được, ngày mai mình theo cái đường lối đó thì từ từ mình mới đi tới cái chỗ không động được. Mình mục đích của người tu là trở về không động mà, mình từ động muốn trở về tịnh mà. Có ai muốn đóng góp thêm câu này không? Không có thì làm câu chót nha.
Cái Chúa không thấy Chúa là mình không thấy mình á.
À, thì mình chưa thấy được cái
ngôi. Thầy có nói đó, trong 49 chương trong tu đạo kinh thầy có nói là ông trời ông nhìn xuống thấy mình là tâm tối đó, là tại mình không thấy mình thấy người ta không à. Mình không thấy mình để mình sửa mình. Mà mình thấy người ta để mình sửa người ta, mà mình chưa sửa mình để mình đi sửa người ta. Mình ở đây lục căn lục trần nó nổi loạn hoài đó, chứ làm sao mà tịnh được. Mình nói mình tịnh mà ở đây mình nổi loạn, tại mình khó chịu á, nên đâm ra ở đây nó nổi loạn. Cho nên đâm ra thầy nói Chúa không thấy Chúa thì không thể nào mà mình động mình tịnh được ha. Bây giờ mình nếu mà Chúa thấy Chúa thì Chúa mới tịnh được. Rồi tiếp tục anh Bảo.
Rồi câu chót ha. Nguyên khí trời ban vẫn tham đồng. Thì thầy giảng rất nhiều về nguyên khí, thì các bạn có thể khai thác cái đề tài dễ. Nguyên khí trời ban,
em chỉ nghĩ đơn giản là mình còn hơi thở, thì là mình còn hơi thở là mình vẫn còn hít thở khí trời, là mình vẫn phải tham thiền, những vẫn phải làm tất cả những gì mà mình đã biết pháp, cũng như là dây pháp trả pháp, ví dụ như nãy giờ mình nói. Yeah. Em chỉ cho là nguyên khí trời ban là mình còn thở là mình phải tu vậy thôi.
Ở trong nguyên khí nó có gì trong đó? Mình thở là mình, bây giờ mình nói về thế thật vật thể là mình đang thở, mình hít dưỡng khí mình thở phải không? Nhưng mà trong nguyên khí á, nó đâu phải có oxygen không, nó đâu có phải có dưỡng khí không, nó còn cái gì nữa?
Thanh khí điển hả anh?
Thanh khí điển. Cái thanh khí điển nó mới là quan trọng. Tại vì cái thanh khí điển nó mới tạo ra cái sự sống và hồi sinh ở thế gian này. Không có thanh khí điển là nó không có sự phát triển. Mà nó không có sự phát triển thì nó không có sự sống. Mình là nhờ thanh khí điển á. Mình hít thở, mặc dù là mình nói về vật chất không, tất cả là những cái mầm hột giống mà gieo ở thế gian này cũng nhờ có thanh khí điển mà nó lớn nó phát triển để nó cống hiến cho mình ăn uống, rồi mình cũng phát triển. Thì tất cả là điển, ở trong là điển. Thì khi mình thầy nói mình ăn thức ăn, nhưng thiệt ra trong đó là điển hết, có điển hết, nó là cũng hít. Nó nhờ cái thanh khí điển của trời đất mà mới mọc thành cái cây, cái hột lúa, hột gạo để cho mình ăn. Mình ăn vô là mình cũng ăn cái phần điển của nó vô, chứ không phải là ăn cái lúa gạo không. Nó về khoa học thì nó chỉ là nó chất này chất kia, là nhưng mà thiệt ra nó là cái điển. Thành ra cái nguyên khí của trời ban nó rất là quý, nó giúp cho cái sự sanh tồn của tất cả muôn loài vạn vật, và nó giúp cho cái sự phát triển về tâm linh của mọi muôn loài vạn vật, chứ không phải là về cái vật thể không. Nguyên khí trời ban thì cái giờ mình người tu, mình trở về cái vị trí của người tu, muốn trở về làm chúa của cái tiểu thiên địa này á, là mình phải tận dụng cái nguyên khí của trời ban. Mình phải theo cái đó, mình mới quét dọn được, mình dùng cái thiên quả, mình mới đốt được cái trược quả trong người, mình mới thanh lọc được. Mình thanh lọc mình mới đi về được cái ngôi của mình. Còn nếu mà mình không có tận dụng cái thanh khí, nguyên khí của trời á, thì mình không có thể nào mà mình thanh lọc được cái tiểu thiên địa này, mà thanh lọc được cái phần hồn của mình để mình trở về cái ngôi vị của mình được. Thành ra cái nguyên khí nó rất là quan trọng. Nguyên khí của trời ban cho mình là ban cho muôn loài vạn vật đó. Nhưng mà mình người tu á, mình còn thấy nó quan trọng hơn nữa. Tại mình biết, cho nên mình mới tận dụng, thành cái đó là không có giới hạn. Khi mà mình sử dụng cái nguyên khí của trời là không có giới hạn, lúc nào cũng sẵn sàng hết, chỉ chờ mình sử dụng để cho mình thanh lọc mình để mình tiến thôi, chứ không có giới hạn. Không có bao giờ mình nói con muốn dùng thanh khí điển mà trời không cho, lúc nào cũng sẵn sàng. Ăn thua mình chịu làm hay không thôi, thì rốt cuộc là cũng phải thực hành mới đi tới chứ. mình phải theo con đường đó, mình mượn cái đó để đi tới chứ không có cách nào hơn. Hỗ trợ cho mình nhiều lắm á.
Ví dụ cụ thể.
Hả?
Ví dụ cụ thể. Cái này có học rồi nha. Cái này học rồi nha. Ông bài. Học rồi. Nguyên khí. Nguyên khí trời ban. Ban cái gì? Mình nguyên khí mình được cái gì cho cái bản thể mình? Nhiều lắm á. Nhiều chuyện lắm á.
Nhiều chuyện lắm mà. Có đề tài ra rồi hả?
Chưa, sắp ra tại cái nguyên khí này.
Chị đang hỏi làm cách nào để lấy nguyên khí của trời phải không?
Nguyên khí hồi nãy mình có định nghĩa là từ thanh khí điển. Mà bây giờ cái nguyên khí rồi. Đó trời ban nó hỗ trợ gì cho bản thể mình? Mình nói trời ban thì phải có cái hỗ trợ phải không? Có cái sự giúp đỡ.
Hơi thở.
Rồi gì nữa?
Thì cái đó là cái thực phẩm chánh của mình đó. Cái đó là cái
sống.
Cái nguyên khí. Cái nguyên khí của trời ban là cái thực phẩm chánh của mình đó. Còn cái đồ ăn của mình là thực phẩm phụ. Cho nên những cái người mà người ta thông rồi đó, khi mà người ta hít thở mà nó đầy đủ rồi đó, người ta không cần ăn nhiều, người ta ăn trực tiếp.
Đúng rồi.
Ăn trực tiếp cái thực phẩm mà chánh đó là nguyên khí. Mà khi mà mình ăn trực tiếp không chưa có được đó, thì mình phải ăn gián tiếp. Mình ăn lúa gạo vô nó cũng biến sanh khí, khí biến sanh sắc rồi... như là trước
cái thành thủy,
nó thành thủy đấy,
thủy trước cái khí khí mình sắc quần hư sắc
mới hoàn hư
đó, thành ra nó biến, nó phải qua cái trạng thái mà biến dạng từ cái này á, không mình ăn vô là biến thành thủy, thủy biến thành sắc, sắc quần hư. Còn như vậy
khí mình sắc, khí mình sắc quần hư.
Bây giờ nếu mà mình ăn được cái thanh khí điển trực tiếp á, là mình hít thở không á, là mình bớt ăn được, mà mình vẫn ấm áp tay chân, mặt mày vẫn hồng hào, tay chân vẫn ấm áp là mình ăn được. Còn mấy người nào mà nhịn ăn mà mặt mày xanh lè là chưa được.
Còn gì nữa không?
À.
Nói nhiều mà chưa gom ý. Nói chung cũng nói đúng hết rồi. Cái thứ nhất là mình nói có hơi thở không? Phải có sự sống. Hồi nãy Tú có nói đó, sự sống là để sanh tồn đó. Thầy nói là sanh tồn ha. Còn nữa, sửa trị tâm thân, khai triển tâm thân nữa nè. Còn nữa, còn hỗ trợ cho cái khối óc của mình, cái cơ tạng của mình nè, ha? Giải được cái bên trong nội tâm của mình nè. Rồi còn thêm gì nữa?
Trị tâm thân,
mở cái khuyết, các cái huyệt trong đây.
Ha?
Còn nguyên khí của trời đất còn hóa xanh xanh nữa, hóa xanh vạn vật á.
Thì không có nguyên khí là đâu có sự sống.
Và nguyên khí sau này cũng 600 năm thay đổi một lần nha, không phải nó giống nhau vậy nha, nó 600 năm nó thay đổi một lần. Cho nên thầy nói ngày xưa đó cái khí nó khác, cái khí trời nó khác, sau này khí trời nó cũng khác.
Sau này nó nhẹ hơn, người ta dễ hiểu đạo hơn.
Dạ, cái thanh nhẹ hơn, nó có hai mùa rõ rệt hoặc là bốn mùa mà rất là mát mẻ chứ không có gió bão nhiều. Tại khi đó con người phóng lên toàn là thanh điển. Còn khi mình phóng ra mà trượt điển nhiều á là cái bầu trời nó cũng thê thảm lắm. Cho nên tại sao mình hướng về cái thanh nhẹ là vậy đó. Mình cần những cái siêu lý để mình hiểu, để cho cục cao cục trần của mình nó nhẹ hơn. Khi mình nghe cái gì đó mình không khó chịu. Còn khi mà mình nghe cái gì mà mình cảm thấy mình chưa có chịu được á, là cái đó cái lục căn cục trần nó còn nổi loạn. Mà cái chủ yếu là cái chủ nhân ông ha? Còn thêm nữa là thầy nói là nguyên khí còn giúp cho mình cái nữa đó là cho mình con người, dạy cho mình hai chữ nhịn nhục. Trong cái nguyên khí đó cũng có ha? Và cái cuối cùng là nguyên khí nó cũng còn nữa. Cái nguyên khí của con người còn nằm ở trong cái trung khí nữa nha. Nó dính tới cái trung khí nữa.
Trung khí. Trung khí thì rồi mình có học á.
Dạ, em còn kiếm thêm được mấy clip hay lắm, từ từ em ra cái bài trung khí với linh khí với nguyên khí. Rồi hết giờ anh Bảo ơi.
Rồi hết giờ rồi, xin cảm ơn các bạn. Xin nhắc lại là thứ bảy tuần sau cũng vào giờ này. Thì cái khóa đặc biệt, người nào muốn có rảnh gì vô tham dự ôn lại cái soi hồn ha. Thứ bảy ha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli.
Cảm ơn.
Anh Bảo.
Hả?
Anh Bảo. Cảm ơn Ali. Chị? Anh Bảo ơi.
Ai muốn nói gì?
Cảm ơn Bảo, cảm ơn tất cả.
Em cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali.
Anh muốn nói gì?
Cảm ơn tất cả các bạn. Thiên muốn hỏi anh Bảo một cái này, cái anh Bảo.
Vụ gì?
À, Thiên muốn hỏi anh Bảo một chút xíu thôi. Tức là cái cuốn Kinh A Di Đà mà mới ấn tống đó.
À.
Rồi anh Bảo gửi qua đó.
À.
Tức là tại vì Thiên thấy là tại vì có một bạn đạo nói là Tức là không biết là anh Bảo ấn tống cái cuốn đó là của Đức Công Tư hay là của Thầy Tám. Tức là tại vì cái cuốn của Thầy Tám là nó có giải thích. Tức là
đâu có không, cái này là cái cuốn của ông Tư là cuốn gốc, cái cuốn giải thích là người ta thêm vô thôi. Cái cuốn của ông Tư hồi đó viết chỉ có nhiêu đây thôi à, sau đó họ thầy giảng trong băng họ chép lại họ mới nhắc vô thêm, hiểu không?
Cái phần em biết, tức là cái phần giải thích đó là
họ để thêm vô khi mà thầy giảng mấy năm sau này thầy đem cuốn kinh A Di Đà ra thầy giảng đó, họ chép rồi họ ráp vô thôi, chứ hồi đó ông Tư ông đâu có cuốn này, hiểu không? Thành ra cái cuốn này là chỉ có phần của ông Tư thôi. Rồi
cuốn này là chỉ có phần ông Tư thôi.
À, chỉ có phần của ông Tư thôi. Ok.
Với lại là nói là tức là cái ấn lót, tức là sửa chữa những cái ấn lót, tức là những cái in mà nó không rõ đó ha.
Không phải không rõ, sai chứ không phải không rõ.
Sai chứ không phải không rõ.
À, sai chứ không phải không rõ. In có nhiều chữ sai mà người ta không biết.
Tức là tại vì nói là mà thầy nói là mà hồi đó là ông Tư nói là kinh A Di Đà mình không được sửa đó.
Mình không được sửa là khi mà mình không được sửa là khi mà cái bản mà ông Tư ổng đang nói á, mình không được sửa gì hết. Nhưng mà khi mà con người ta mà đánh máy ra rồi đưa cho nó in, đưa cho nhà in nó sắp chữ á, sai mà không thấy. Cái đó là sai, không phải là ông Tư nói sai mà người ta làm sai chứ không phải ông Tư nói sai. Thành ra mình không phải sửa chữ ông Tư, mình sửa sự sai lầm của người làm kinh, hiểu không?
Dạ, tại vì có người thắc mắc cho nên em nói là
đó, thì bây giờ cắt nghĩa cho anh ta hiểu như vậy đó, là cái những cái lỗi đó, những lỗi sai. Bây giờ muốn hỏi những cái lỗi sai đó, tôi nói cho nghe là nói người đó cắt nghĩa rồi. Nếu mà nói cái đó là ông Tư nói mà nó in sai như vậy, tôi hỏi chữ đó cắt nghĩa là cắt nghĩa, cắt nghĩa ngỏi ông bây giờ lấy cuốn kinh cũ của ông Tư ha. Nói con lao mã, con la mã là con gì? Rồi tuần sau trả lời cho tôi. Con la mã là con gì? Nha. Một chữ là một cái ví dụ thôi. Nói trong đó đánh là con la mã với con la mã là con gì? Rồi. Ok.
Với lại cái cuốn kinh em nói chút xíu, cái cuốn kinh mà có thầy giảng thì nói là dễ hiểu hơn.
Thì cái đó ai muốn nghe thầy giảng thì giảng, cái này để chỉ chỉnh lại cái đâu có phải là phải tranh. Đâu có phải tranh giành với mấy cái cuốn kia đâu, ra để chỉnh lại cái cuốn kinh của ông Tư cho nó đúng hơn vậy thôi. Chứ đâu có ai bắt phải nghe lấy cuốn này bỏ cuốn kia đâu mà ở đó mà nói.
Dạ, thì dạ, tại vì có người thắc mắc em.
Thắc mắc
em...
thì phải giải thích cho họ vậy, đâu có phải người ta biểu bỏ cuốn kia lấy cuốn này đâu. Thì có cuốn kia, có thầy giảng thì muốn thích cuốn đó thì nghe, đọc cuốn đó thôi chứ đâu có gì đâu. Ai muốn có cuốn chính xác hơn thì lấy thêm cuốn này thôi. Đâu phải lấy cái này bỏ cái kia đâu, mà đâu có tranh giành cái gì trong này đâu mà phải suy nghĩ như vậy.
Tại vì em thì em nghĩ là anh Bảo là in ra cái cuốn gốc.
Không có, không phải nghĩ, mình nghĩ là chuyện cái người làm người ta cuốn gốc là cái cuốn gì kêu là cuốn gốc.
Tại vì cái cuốn của Đức Công Tư á.
Cuốn Đức Công Tư chỉ có nhiêu đây thôi à. Cái cuốn này mới là cuốn gốc nè, còn cái cuốn kia là thêm vô. Chứ thời Đức Công, cái thời Đức Công Tư đâu có thầy giảng.
Thì ý em nói là anh in ra là cái cuốn gốc của Đức Công Tư á.
Đó thì cái cuốn này là cuốn gốc nè, còn cái kia là
cái cuốn. Tại vì em trả lời á, em trả lời là em nói là theo ý em là em nói là anh Bảo in theo cái cuốn gốc của Đức Công Tư.
Anh cuốn gốc thôi, tại cái cuốn này nó cần sửa thôi chứ cái phần kia mình không có cần, mình không có lưu ý. Hồi đó anh Thắng anh chỉ sửa cái cuốn này thôi.
Dạ, ok, để anh biết rồi, để em
anh chỉ sửa cái cuốn này thôi. Rồi cái người nào mà nói phải không có được sửa chữ của ông Tư, hỏi trong cuốn sách cũ mà in ra đó, nó có chữ con la mã, nó cắt nghĩa cho tôi nghe con đó là con gì.
Rồi em biết để em trả lời chứ.
Hỏi thì có đó là mới hỏi có một chữ thôi á, hỏi mấy chữ khác là còn bí nữa. Nếu mà họ cho cuốn đó là đúng 100% á, cắt nghĩa cho tôi nghe cái chữ đó trước đi rồi tôi sẽ hỏi tiếp. Nếu mà cắt nghĩa nổi.
Rồi em cảm ơn anh Bảo. Tại vì em thì là em nói vậy nhưng mà người ta không chịu cho nên
là thì người ta mỗi người mỗi trình độ, thành ra cái đó mình cũng không có phải là cần phải đi thuyết phục họ. Mình biết cái chuyện của mình phải làm vậy thôi.
Yeah.
Còn bây giờ mình mỗi người mỗi trình độ chứ. Ai có lúc này trong đời cũng có người này người khác hả? Mình đâu có tranh chấp đâu mà mình sợ.
Dạ, rồi em cảm ơn anh Bảo.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha.
Dạ, rồi.
Xin chào.
Xin chào.
Cảm ơn Bảo.
Ừ.
Chào anh Bảo, chào Eli, chào các bạn.
Dạ, chào tất cả các bạn.